Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ô con ngày đêm, nhuần thâm xác hồn tràn lan ơn thiêm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, như chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Sự vô cảm của những người Pha-ri-siêu thời ấy không thiếu gì trong xã hội thực dụng, xã hội mà chúng con đang sống hôm nay. Hằng ngày chúng con bị lôi cuốn bởi xác thịt, tiền tài, quyền lực, danh vọng. Trái tim chúng con trở thành chai đá trước nỗi khổ của những người xung quanh. Nhưng chúng con sẽ không nhận ra tội lỗi của chính mình bởi lối sống đạo máy móc, với những vẻ đạo đức phô trương bên ngoài, che lấp đi những cái xấu xa còn ẩn chứa sâu thẳm trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con nhìn thấy rõ chính mình qua lời dạy hằng sống của Chúa hôm nay. Amen. Như danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Tôi mời anh chị em lấy tờ giấy mới phát có cái bài hát, có anh chị em cũng muốn hát đó, nên tôi hát lại cho anh chị em nghe. Bài hát này dễ hát, chả phải tập luyện. Bài hát này gồm có hai tiểu khúc. Tiểu khúc thứ nhất đó, là cho anh chị em thấy lời của Chúa đem đến cho chúng ta những niềm vui. Lời thứ hai, lời của Chúa hành hạ chúng ta, thách đố chúng ta, làm chúng ta khốn đốn. Và như thế anh chị em đừng ngạc nhiên nếu lời Chúa vừa thế này vừa thế kia. Dầu sao chúng ta cũng cứ đón lấy lời của Chúa. Tôi xin được hát trước một lần, anh chị em hát ngay sau, dễ lắm, không phải tập luyện gì ghê gớm. Lời của Chúa như cơn mưa xa, mưa ướt đất cho tim đơm hoa, hoa kết trái, trái thơm lừng tình yêu bao la. Lời của Chúa như đôi tay tiên, khẽ khẽ lướt dây tơ rung lên, cho trí óc, cho tâm hồn trào dâng tiếng êm. Chúa dắt con đi trên đường, Ngài đưa con lên nơi suối mát yêu thương, cho con luôn yêu Ngài, luôn vâng nghe lời Ngài, lấy lời Ngài làm tương lai. Lời của Chúa đưa con ra khơi, xa bến cũ bao năm yên vui, cho sóng gió xô tơi bời, thuyền con chơi vơi. Lời của Chúa cho con không yên, thao thức mãi canh khuya đêm đêm, con ngóng sáng, con mong ngày chờ Ngài đến bên. Chúa dắt con đi trên đường, Ngài đưa con lên nơi suối mát yêu thương, cho con luôn yêu Ngài, luôn vâng nghe lời Ngài, lấy lời Ngài làm tương lai. Thưa anh chị em, lời một, tôi ví lời của Chúa như một cơn mưa. Cơn mưa ấy rơi xuống đất. Anh chị em hỏi, đất là cái gì vậy ta? Dạ, đất là trái tim của chúng ta. Đất chính là tim. Và cơn mưa đấy làm cho trái tim của chúng ta nở hoa. Rồi sau hoa thì đến trái. Trái rất thơm. Và trái tim của chúng ta tài đầy ắp tình yêu. Tôi còn muốn ví lời Chúa như một đôi tay. Một đôi tay của một bà tiên chăng? Hay đôi tay của chính Chúa? Và đôi tay đó chạy ở trên sợi dây đàn, và làm cho tiếng đàn rung lên, và làm cho cả cuộc đời của chúng ta vang lên tiếng của Chúa. Lời thứ hai, anh chị em cũng thấy, thì lời của Chúa không phải chỉ là cái gì dịu ngọt đó, mà lời của Chúa đưa chúng ta ra khơi. Chẳng ai thích ra khơi bao giờ, ở trong bờ thì yên tâm hơn nhiều. Nhưng mà lời của Chúa cứ đưa chúng ta ra biển lớn, và đưa chúng ta ra xa khỏi cái bến cũ, mà cái bến đấy chúng ta đã ở lâu rồi, bao nhiêu năm rồi, yên ổn, vui vẻ. Và khi lời của Chúa đưa chúng ta ra khơi, lời của Chúa có thể dập vùi chúng ta, cho chúng ta gặp sóng gió tơi bời, và thuyền chúng ta chòng chành. Như thế, cứ tưởng là lời của Chúa làm chúng ta được bình an, mà hóa ra lời của Chúa làm chúng ta không bình an, không yên, và đưa chúng ta vào sự thao thức hoài thôi, và làm chúng ta đêm không ngủ được. Và chúng ta cũng cứ mong, mong sáng, mong ngày Chúa đến với chúng ta. Và tiểu khúc như anh chị em thấy là Chúa dắt chúng ta đi, lời của Chúa dắt chúng ta, và chính Chúa dắt chúng ta đi trên con đường, và Ngài đưa chúng ta đến nơi suối mát yêu thương. Chúng ta xin được nghe lời của Chúa, chúng ta xin được lấy của Chúa, lời của Chúa làm tương lai cho mình. Mời anh chị em hát một lần nữa là chúng ta có thể bắt đầu được. Lời của Chúa như cơn mưa xa, mưa ướt đất cho tim đơm hoa, hoa kết trái, trái thơm lừng, tình yêu bao la. Lời của Chúa như đôi tay tiên, khe khẽ lướt dây tơ rung lên, cho trí óc, cho tâm hồn chào dâng tiếng êm. Chúa dắt con đi trên đường, Ngài đưa con lên nơi suối mát yêu thương, cho con luôn yêu Ngài, luôn vâng nghe lời Ngài, lấy lời Ngài làm tương lai. Lời của Chúa đưa con ra khơi, xa bến cũ bao năm yên vui, cho sóng gió xô tơi bời, thuyền con chơi vơi. Lời của Chúa cho con không yên, thao thức mãi canh khuya đêm đêm. Con ngóng sang, con mong ngày chờ Ngài đến bên. Chúa dắt con đi trên đường, Ngài đưa con lên nơi suối mát yêu thương, cho con luôn yêu Ngài, luôn vâng nghe lời Ngài, lấy Ngài làm tương lai. Cảm ơn anh chị em. Thưa anh chị em, chương trình hôm nay có một chút thay đổi, anh chị em biết rồi. Chương trình hôm nay gồm những mục sau đây. Mục thứ nhất là chúng ta, như anh chị em biết là ở đây chúng ta có mười mấy nhóm, rồi mỗi nhóm sẽ lên chia sẻ trong, lần trước tôi nói mấy phút anh chị em nhỉ? 2 phút. Ở đây phải có một cái chuông, ai mà quá 2 phút là phải lắc chuông. Và mỗi nhóm lên chia sẻ 2 phút. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào bài mới, anh chị em ạ, bài mới. Và hôm nay không có chia sẻ, không có chia sẻ sau cuối cùng. Vậy thì trước hết tôi xin mời anh chị em lấy tin mừng Matthew chương 22, tức là bài lần trước, bài chương 22, câu 34 đến 40. Câu 34 đến 40. Vì tôi thích cái câu số 10, anh chị em nhớ là tôi nói với anh chị em là hãy làm câu 8, 9, 10. Nhưng hôm nay tôi cho anh chị em một niềm vui là tôi sẽ làm câu 8 và câu 9. Còn câu 10 thì tôi dành cho anh chị em. Thú thật là tôi định đi mua một gói bánh mà tôi quên mất. Tôi đi đến đây trễ quá, là định gói bánh đó lần sau cũng được, lần sau thưởng vẫn còn kịp. Thưởng cho một nhóm thôi, tại nhiều nhóm tiền không đủ. Đấy, thế thì một nhóm mà có câu trả lời đối với tôi là ý vị nhất, không hẳn là hay ghê gớm nhưng mà ngộ nghĩnh quá, mà hay thật. Nó đánh động vào trái tim của tôi. Ai mà đụng nó vào tim của tôi thì tôi phải thưởng thôi. Đấy. Thế thì là câu 10, còn câu 8, câu 9 thì tôi sẽ làm. Ngay bây giờ tôi trả lời cho anh chị em, tôi làm dùm anh chị em. Vâng. Thế anh chị em có cái tờ giấy là phúc âm Chủ nhật thứ 30, ai có thì đưa ra, rồi sau đó tôi trả lời nhanh, rồi đến phiên anh chị em. Hôm nay giờ học hôm nay là thú vị ấy, bởi vì dễ thương, vui, vừa vô đã có hát rồi. Nếu anh chị em thích bài hát của tôi thì tôi sẽ tiếp tục tập những bài hát khác, bởi vì tôi cũng có nhiều bài. Nhất là hát Giáng sinh, sắp sửa Giáng sinh rồi phải hát bài gì mà người khác không ai biết, chỉ có ta biết. Trước hết giờ tôi trả lời với anh chị em câu số 8. Câu số 8 là thế này: hai điều răn Đức Giêsu đưa ra trong đoạn tin mừng Matthew chương 22 câu 37 đến 39. Đấy, có hai điều răn thì có điểm nào giống nhau và khác nhau? Đấy, điểm nào giống nhau và khác nhau? Đấy, câu hai điều răn ấy có liên quan mật thiết với nhau không? Chỉ giữ một trong hai có được không? Đấy, như vậy anh chị em cũng biết rồi, nhất là trước đây như anh chị em trả lời rồi đấy. Tức là đây tôi nhớ thấy là có hai điều răn Đức Giêsu đưa ra. Điều răn thứ nhất là Đức Giêsu nói thế này: Đức Giêsu đáp, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi với tất cả, cái gì anh chị em, tất cả gì? Tất cả gì? Trái tim của ngươi, với tất cả linh hồn của ngươi và với tất cả trí khôn của ngươi. Đấy, như vậy là Đức Giêsu nói. Và Ngài bảo rằng đó là điều răn trọng nhất. Trọng nhất thật ra là nguyên văn tiếng Hy Lạp là không phải là trọng nhất. Điều răn lớn, đó là điều răn lớn. Great commandment. Điều răn lớn. Vâng. Và lớn thì phải hiểu ngầm là lớn nhất, nên ở đây dịch là trọng nhất. Điều răn lớn và đứng hàng đầu. Hàng đầu nghĩa là thứ nhất. Vâng. Như vậy Đức Giêsu có nói đến cái việc là có điều răn lớn, hiểu ngầm là lớn nhất. Người Do Thái không nói đến nhất, nhưng mà họ cứ nói lớn thì hiểu là điều răn lớn nhất. Và đứng hàng đầu, tức là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai mà Đức Giêsu nói cũng giống cái điều răn ấy. Mà tôi cũng suy nghĩ, tôi không hiểu sao cái điều răn thứ hai mà nói giống điều răn thứ nhất được. Đó là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Và sau đó Đức Giêsu kết luận tất cả cựu ước, tất cả những sách luật, tất cả sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Thế anh chị em thấy, giờ tôi trả lời, bắt đầu trả lời câu số 8. Hai điều răn Đức Giêsu đưa ra có điểm nào giống nhau không? Kỳ trước anh chị em trả lời với tôi rồi, có ai còn nhớ câu trả lời? Hai điều răn giống nhau ở chỗ nào anh chị em? Chữ gì ạ? Yêu, chính xác. Ồ, các chị anh nhớ tốt quá. Đấy, có mỗi chữ yêu mến. Đấy, yêu mến, cùng một động từ yêu mến. Vâng. Có điểm nào giống nhau và khác nhau thì dĩ nhiên anh chị em bổ cái này rõ quá. Một giới răn yêu mến là yêu mến Thiên Chúa, còn yêu mến kia là yêu mến tha nhân. Đấy, là cùng một chữ yêu mến. Người ta hay cứ nói là kính Chúa, kính Chúa yêu người, hay là mến Chúa yêu người. Đấy, mình đúng hơn là cả yêu Chúa yêu người. Đấy, thế thì ở đây là yêu người vậy thôi. Và anh chị em bảo nào, cha hãy nói thêm đi, còn cái gì khác nhau nữa không? Có chứ. Có, khi nói đến yêu Chúa thì Đức Giêsu nói, Đức Giêsu nhắc lại cái lời sách đại đệ nhị luật, yêu mến Chúa thì Ngài đòi yêu mến Chúa với tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả trí khôn. Mà ở dưới không nói là ngươi phải yêu mến tha nhân với tất cả trái tim. Ở trong hộ ghê, không thể nói đó ta. Không thể nói yêu phải yêu với tất cả linh hồn, với tất cả sức lực, không thấy. Nhưng mà lại nói một câu đơn giản hơn là phải yêu mến người ta như yêu mình. Ai thương người, Việt Nam có câu đấy anh chị em ạ. Thương người như thể thương thân. Hay ghê. Đức Giêsu không biết có biết cái câu của Việt Nam không? Đấy. Hóa ra là cũng giống nhau ạ. Đấy, đấy thì ở đây Đức Giêsu mời như vậy. Thế nên anh chị em bảo cũng có giống nhau ấy, mà cũng có khác thật. Hai điều răn khác nhau. Câu hỏi số 2, hai điều răn ấy có liên quan mật thiết với nhau không? Tôi trả lời là có liên quan mật thiết với nhau. Anh chị em ở đâu, chỗ nào nói liên quan đâu. Liên quan mật thiết với nhau là vì anh chị em coi câu hỏi, coi câu hỏi của cái ông luật sĩ thông luật, ông hỏi thế này: thưa thầy, trong lề luật điều răn nào là điều răn lớn, trọng nhất tức là lớn ấy, điều răn nào là điều răn lớn? Như vậy tôi đố anh chị em là ông ấy hỏi Đức Giêsu, ông ấy định nghe Đức Giêsu trả lời mấy điều răn? Một, đúng không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Ông hỏi, tôi hỏi cho thầy nghe, thầy nói cho tôi nghe đi, cái điều răn nào điều răn lớn nhất ấy, thầy nói cho tôi nghe coi. Và ông ấy nghĩ, ông ấy sẽ tưởng là Đức Giêsu sẽ trả lời một điều răn lớn nhất, điều răn này ạ. Và không ngờ Đức Giêsu trả lời hai điều răn. Đấy, thành ra anh chị em mới thấy rằng Đức Giêsu tại sao Ngài trả lời hai điều răn? Vì Ngài thấy rằng trả lời một điều răn thì không đủ. Không đủ. Nó giống như cây thánh giá mà chỉ có mỗi một cây dọc thôi ạ. Và chưa có cây ngang. Chưa có cây ngang. Để thành một cây thánh giá phải có cây dọc và cây ngang. Và cây dọc phải có trước để cho cây ngang bám vào. Tình yêu Chúa có trước để chúng ta có thể thương được nhau. Chứ thương nhau là khó lắm anh chị em. Tại chúng ta khó chịu lắm, không có thể chịu nổi được. Vâng. Thế thì anh chị em thấy là như thế, người ta hỏi một, Đức Giêsu trả lời hai, thì chứng tỏ là hai điều răn này đều cần, chứ không phải là chỉ có một trong hai là đủ. Thành ra cái câu hỏi này anh chị em thấy là tôi trả lời được ngay rồi. Chỉ giữ một trong hai có được không? Thì anh chị em bảo dĩ nhiên là không được. Bởi vì nếu mà được thì Đức Giêsu đã trả lời có một điều răn, nhưng mắc gì mà phải trả lời tới hai điều răn. Thành hai điều răn này cần, nhưng mà hai điều răn này có liên quan mật thiết với nhau không? Thì tôi sao tôi cũng thích để ý cái chữ này. Liên quan mật thiết thì chắc chắn là mật thiết rồi. Bởi vì Đức Giêsu nói câu cuối, câu 40 đó, tất cả lề luật của ông Mô-xê, tất cả các lời dạy dỗ của ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn, chứ không phải một điều răn ạ. Tất cả luật là dính đến hai điều răn. Cái câu này tôi cũng thích này anh chị em, đó là Đức Giêsu nói đó, cái điều răn đó là hạnh anh quan nhân là lớn đó, hàng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy. Như thế sao tôi thấy cái chữ cũng giống điều răn ấy nhắc cho tôi biết rằng điều răn thứ hai cũng rất quan trọng. rất quan trọng. Không đùa, không, đây không phải là chuyện thêm. Anh chị em bảo cái điều răn thứ hai là phụ thêm ấy, chứ nó vui vậy. Không, không phụ thêm. Điều răn thứ hai giống điều răn thứ nhất. Và Đức Giêsu khi mà gom tất cả những điều luật của Cựu Ước thì Ngài không gom vào một được, Ngài không gom thành một được. Ngài chỉ có đủ trình độ để mà gom thành hai thôi ạ. Ngài không gom một là không được, gom một là lỏng giỏng là thiếu đấy, và Ngài gom được là yêu mến Thiên Chúa. Và Ngài dùng tới hai câu của Cựu Ước. Câu thứ nhất anh chị em biết rồi, Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5 đấy, là ngươi phải yêu mến. Và câu yêu mến người thân cận như chính mình, trích trong sách Lê Vi chương 19 câu 18. Ngài lấy tới hai câu kinh thánh trong Cựu Ước để trả lời một câu hỏi. Tôi đã làm xong được câu 8 rồi anh chị em ạ. Câu 9 chắc anh chị em thấy thú vị hơn đấy. Câu 9 là thế này, lúc nãy anh chị em đọc rồi, ngươi phải yêu mến người thân cận. Tôi đã nhắc anh chị em, người thân cận không phải là cái người mà cùng đạo với mình, không phải là người cùng đồng bào với Việt Nam với mình. Người thân cận là bất cứ ai cần đến tôi thì là người thân cận của tôi. Đấy. Thế thì ở đây tôi đặt câu hỏi, yêu người thân cận như chính mình. Tức là yêu hiểu ngầm là như yêu chính mình. Yêu người thân cận như yêu chính mình. Đấy chính là thương người như thể thương thân. Thì ở đây tôi đặt câu hỏi hơi buồn cười, đó là yêu chính mình có phải là một điều răn không? Anh chị em bảo đâu có điều răn gì, làm gì có điều răn nào đâu. Nếu thế Đức Giêsu lại phải nói đến ba điều răn, phải không? Yêu Chúa hết lòng, rồi yêu tha nhân, rồi điều răn thứ ba cũng giống hai điều răn trên, đó là phải yêu chính mình. Đức Giêsu đâu có nói câu đó đâu. Đức Giêsu chỉ nói nhẹ thôi, đó là yêu tha nhân như yêu chính mình. Thành ra có phải là điều răn không thì chắc là chẳng ai bảo là điều răn. Nhưng mà tôi cũng thích cái câu là yêu tha nhân như yêu chính mình. Vậy thì cái yêu chính mình ấy, ở mà Thánh Phaolô có nói rằng là ai cũng yêu chính mình, nào có ai ghét mình bao giờ đâu. À, câu đấy cũng hay, mặc dù phải hiểu theo nghĩa đặc biệt nữa. Chỉ nhắc anh chị em là câu hỏi của tôi là thế này, thế yêu chính mình có phải là điều răn không? Nếu anh chị em bảo không, cũng không phải là điều răn, nhưng mà yêu chính mình là một có là điều răn ạ, tôi xin lỗi, có điều răn ạ. Anh chị em, đố anh chị em biết là yêu chính mình nó làm điều răn thứ mấy? Ai ở đây trả lời cho điều răn thứ mấy ạ? Ồ hay quá, ồ đúng là học trò của Đức Gia Khảm. Vâng, yêu chính mình là một điều răn ạ. Anh chị em nào chưa là học trò Đức Gia Khảm thì nên biết điều ấy. Anh chị em hiểu, ôi sao kỳ vậy ta? Thế sao yêu chính mình là điều răn? Thưa rằng, điều răn thứ năm là chớ gì anh chị em? Chớ gì ạ? Chớ giết người. Và chớ giết người cũng có nghĩa là chớ giết mình. Đấy. Bất cứ ai mà cứ lăm le là chớ giết người, mà lại chuyên gia giết mình bằng những cái chết từ từ, thì như thế là phạm đến điều răn thứ năm. Tôi cứ hay, mới lần đây tôi cứ cầm một cái bao thuốc lá của một cái người bạn, tôi không có hút thuốc, mà tôi cầm cái bao thuốc lá cho tôi ớn quá. Trên đó họ vẽ đầu lâu, họ vẽ đủ thứ hết, rồi họ viết những cái câu ghê lắm. Thuốc lá sẽ giết bạn, rồi thế này thế khác, rồi cái chết từ từ, thế này thế kia, rồi những cái câu mà đầy tính đe dọa. Và anh chị em cũng biết là thuốc lá đó, trong đó những cái chất độc đó là nhiều lắm cả. Và người ta chết vì thuốc lá còn nhiều hơn những cái bệnh khác đó. Đấy thì ở đây tôi chỉ nói với các bạn, anh chị em rằng, đấy thế thì tôi phạm đến chính bản thân tôi. Có rất nhiều tội tôi phạm mà lại hóa ra là phạm đến chính tôi. Trước hết là có những tội tôi phạm đến thân xác của tôi. Thí dụ một ngày tôi chơi một bao thuốc, anh chị em tưởng tượng nếu như thế là hơi nhiều đấy, quá nhiều. Và hút thuốc như thế thì tôi bị tim mạch, tôi bị đau phổi. Mấy cái người hút hay hút thuốc họ buồn cười lắm, họ cứ hay nói với tôi này, thế cha không thấy là ông cha già đấy à? Ông cha già ấy 80 mấy tuổi, ông hút thuốc mà ông sống đến 80 mấy tuổi, cha mà không hút thuốc có khi chết sớm đấy. Đấy trời ơi, đấy. Và họ mà có thật ông cha như thế thật à? Cái đấy tôi phải thành thật là nói rằng là có cha ấy đấy. Thế thì thưa anh chị em đấy, nếu mà bạn nào ở đây uống rượu nhiều quá thì cũng nên thương lá gan của mình. Nếu anh chị em đấy trong chuyện ăn uống, nếu anh chị em nào hay thức khuya, nghe tôi nghe nói như thế, cũng rất nên thương. Thương cái gì của mình anh chị em nhỉ? Nếu thức khuya nên thương cái gì? Uống rượu thương gan, hút thuốc thương phổi, thế thức khuya thương cái gì ạ? Tôi nghe nói là thương trái tim ấy. Trái tim nếu mà ngủ không đủ, tim rất là bị tổn thương đấy, tim nó rất cần nghỉ, nó đập suốt ngày, anh chị em tưởng tượng thôi, nó làm việc quần quật đấy, thế mà đến lúc tối nó lại được nghỉ ít quá, nó không chịu được đấy. Như vậy tôi nhắc anh chị em là khi anh chị em mà sống đấy, anh chị em thấy mình phạm tội kha khá nhiều chống lại cái thân thể. Tôi là người thích ăn ớt, thích ăn ớt, và khi tôi ăn ớt mà tôi khám phá là tôi hơi bị sót ruột, tức là bao tử của tôi nó phản ứng, thì tôi nghĩ rằng nếu tôi thực sự thương tôi thì tôi phải bớt lại cái đấy. Tất cả những thứ món ăn mà mỗi người ăn mà khám phá thấy khi mình ăn mà hại đến cơ thể thì nên bớt nó đi. Vâng, thí dụ như tuổi của những người U70, 60 đó thì nên bớt mặn, nên bớt mỡ, nên bớt đường. Đấy, đấy anh chị em hiểu. Tức là món ăn rất hấp dẫn, rất thèm, nhưng mà có khi vì sức khỏe mà cũng nên bớt. Đấy. Như vậy anh chị em thấy là tội chúng ta có thể phạm với thân xác. Anh chị em có tin rằng chúng ta còn phạm đến những tội, đến cái gì nữa ta? Thí dụ như đến... đến trí tưởng tượng nữa, có được không? Anh chị em bộ, tôi chưa bao giờ thấy có ai mà đi xưng tội mà nói là thưa cha, con đã phạm tội đến trí tưởng tượng của con. Không ai hỏi. Hay là tôi chưa thấy có ai đi xưng tội nói thưa cha, con đã phạm tội làm cho đầu của con trở nên dơ dáy. Chưa thấy ai. Xưng cái tội thế, cứ xưng tội toàn xưng cái tội vặt vãnh, những tội ngủ gục, mấy những cái tội đọc kinh chia trí, buồn cười thật đấy. Mà cái tội mà làm cho đầu mình dơ dáy thì không ai xưng bao giờ cả. Hay thật đấy. Đấy chẳng hạn, mà các bạn trẻ đấy, họ có phạm tội, bất cứ ai làm cho cái đầu của mình dơ dáy, ô uế là có tội, anh chị em là có phạm tội đấy. Vâng, thưa anh chị em, các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ nhớ đấy, khi xem những hình ảnh bậy bạ đó, thì nên nhớ cái chuyện này. Những hình ảnh ấy, một khi đã đi vào đầu chúng ta, thì chúng nó cương quyết không ra nữa, dù có lấy bột giặt ô mô tẩy cũng không được. Tôi mới đi đường, thấy nó quảng cáo bột giặt quá giá, tôi mới nhớ, không ăn thua. Đấy là một điều buồn cười ạ. Và tôi báo tin buồn cho những ai xem những chuyện tầm bậy, là cứ xem chuyện tầm bậy như thế thì lúc nào cái người xem tầm bậy vì bị hành, anh chị em có biết không? Lúc đi lễ, lúc tĩnh tâm, cứ lúc tĩnh tâm thì những hình ảnh nó ra. Buồn cười, cứ ngồi im im để nó ra. Lạ thật đấy, buồn cười thật đấy. Lúc người đang dâng mình thánh chúa mà lại ra đấy, chơi khó chịu thiệt. Mà mình không có cách nào mình thắng được nó. Nó không ra. Đấy, tôi cứ hay khuyên các bạn trẻ cứ bị như thế rồi. Họ cứ hỏi tôi là cha ơi, làm thế nào bây giờ? Thì tôi có cái lời khuyên, mình chả biết có thành công không. Tôi cứ nói với họ là thôi, bây giờ thứ nhất là phải không được xem nữa. Thứ hai là phải đọc sách các thánh nhiều vào. Tức là thứ nhất cái đầu của mình giờ nó có dơ dáy, mình cứ lấy hình các thánh, mình cứ in vô hết ông nọ, ông kia, cứ in lên. Ui chỗ nó dày lên. Cái hồi cuối cùng này kia nó xóa đi. Chứ còn thật ra chả có cách nào mà xóa được. Muốn xóa một điều thì nên in một điều khác lên trên, chứ không có cách nào mà đời nào mà xóa được. Đấy anh chị em thấy, người ta phá đời của mình, một người mà có thể làm hại mình khi phá cuộc đời của mình. Và tôi nói một câu cuối thì nó thiếu. Anh chị em biết đó, là những cái người mà phạm tội như tôi nữa, cũng hay phạm tội. Khi mà tôi phạm tội đó, thì tôi luôn luôn thấy rằng tôi phạm tội là tôi làm lợi cho tôi. Tôi nói dối một người ở đây, vì khi tôi nói dối thì tôi thấy tôi có lợi, tôi được cái gì đấy, đúng không? Tôi nói dối nên tôi được một ít, thêm một ít tiền, thêm một ít lợi, thêm một ít danh tiếng. Đấy. Luôn luôn khi phạm tội thì tôi thấy tôi ích kỷ, và tôi tìm cái gì lợi gì đó cho tôi, dù lợi là tiền hay là tiếng hay là khoái lạc, bất cứ, luôn luôn là cho tôi. Đấy. Thế thì anh chị em mới nói với tôi thế này, đấy cha có thấy không, khi mà cha phạm tội ấy, là cha phải rất thương mình ấy, đúng không? Mình thương mình tìm cái lợi cho mình. Nếu nào mình thương mình tìm cái lợi cho mình thì mới phạm tội gì. Đấy, thì nghe thế cũng nghe được. Đấy, khi phạm tội tôi tìm lợi cho tôi, và như thế cứ khi phạm tội thì tôi thấy sao tôi thương tôi ghê ấy. Đấy, đấy, đấy câu một ạ. Câu hai ạ, nhưng cái nhìn như thế thật ra là cái nhìn quá hời hợt và nông cạn ạ. Quá hời hợt và nông cạn. Nếu anh chị em chỉ cần nghĩ sâu thêm một tí thôi, anh chị em sẽ thấy đây là câu mới của tôi. Bất cứ khi nào mà tôi phạm tội thì tôi đều ghét tôi và tôi đều làm hại tôi. Bất cứ tội nào, anh chị em có thể kể cho tôi bất cứ thứ tội nào, cứ khi phạm thì anh luôn luôn là tôi ghét tôi chứ không phải là tôi yêu tôi. Anh chị em không có lợi, có lợi là một chuyện, còn ghét là một chuyện khác. Ghét tôi và làm hại mình, làm hại chính mình. Anh chị em tưởng tượng xem cái miệng của tôi thế này mà tôi nói dối thì anh chị em nó nghĩ như thế nào đấy. Nếu mà miệng tôi nói dối, đầu tôi không theo sự thật thì anh chị em tưởng tượng xem con người của tôi nó bị phá hủy như thế nào đấy. Đồng ý là tôi nói dối anh chị em thì tôi được anh chị em khen hay là cái gì đó không biết. Đấy, tôi che giấu cái gì của tôi đấy, đấy. Nhưng mà cái nguy hại mà tôi chịu thì lớn hơn nhiều anh chị em. Khoan nói đến chuyện là cái nói dối của tôi bị người ta vạch mặt. Không ai vạch mặt, không ai vạch mặt thì tôi cũng tự làm hại tôi bằng chính lời nói dối của tôi. Thế anh chị em hỏi, này thì mỗi lần chúng ta phạm tội ấy, là chúng ta cứ nghĩ đến mình phải không? Nghĩ đến mình như vậy là quý mình thì không ạ. Trái lại, khi tôi phạm tội mà chống lại người khác đó, khi tôi làm hại người khác đó, mà anh chị em biết đấy, là người ta chỉ có thể lớn lên nhờ yêu mến người khác, nhờ gần người khác, nhờ được người khác nâng đỡ. Khi nào mà tôi làm hại tha nhân đó, thì khi ấy hóa ra tôi lại không thương tôi ạ. Vì tôi đã bóp chết cái người tha nhân anh em của tôi. Biết anh chị em có hiểu cái lý luận lòng vòng của tôi không? Hay là như thế này anh chị em hiểu? Hỏi khi tôi phạm tội thì tôi có ngu không? Dạ có. Khi tôi phạm tội tôi có ghét tôi không? Dạ có. Hỏi khi tôi phạm tội chống lại Chúa thì sao? Thì tôi cắt đứt tôi với nguồn sống đến từ Chúa. Khi tôi cắt đứt với nguồn sống đến từ Chúa thì tôi bị khô cạn và chết. Chỉ có vậy thôi. Thành ra lúc mà tôi phạm tội chống lên Chúa thì tôi tưởng là tôi đang làm lợi cho mình, mà hóa ra kỳ thực á, hóa ra tôi tự cắt đứt với nguồn mạch. Anh chị em biết giống như cái gì không? Tôi chỉ cho anh chị em một cái hình ảnh buồn cười lắm. Anh chị em thử tưởng tượng có một người nhé, đi leo ra cái cây, cái cây nó nhảy, nó có một cái cành cây dài. Anh chị em tưởng tượng có cái cành cây dài và người đó leo ra ngoài cành cây đấy, người đó ngồi trên cành cây đó. Anh chị em hiểu không? Và người đó cầm một cái cưa đó, ngồi cầm cái cưa, và người đó quay vào trong thân cây và cưa cái cây ấy. Anh chị em có tưởng tượng không? Đấy, quay vào trong mà cưa. Đấy, nó giống giống như vậy. Thành ra tôi chỉ xin anh chị em nhớ điều này, là khi chúng ta phạm tội, chúng ta thường tìm cái gì đó lợi cho mình, nhưng lợi bất cập hại. Đấy, tất cả những ai phạm tội đều làm hại mình, chứ thật ra không làm lợi cho mình. Có khi anh chị em sau này, những người nhiều tuổi ở đây mới khám phá thấy rằng, nếu mà mình chịu thiệt thòi một chút, như thế lại hóa ra là hơn. Đấy, như thế anh chị em thấy là những tội thường phạm là nhiều lắm. Anh chị em có bao giờ xưng cái tội này không? Mà tội thường phạm đến chính mình á. À, có một cái tội mà, ủa, lần trước có ai trả lời rồi sao nhỉ? À đúng, à, không, không phải ở nhóm này. Cái tội mà anh chị em thường phạm với chính mình, đó là tội không tha thứ cho mình. Anh chị em hồi trước có ai nói rồi sao nhỉ? Đấy, có ai biết chưa? Không tha thứ cho mình. Có thể một anh chị em đã phạm một cái tội nào đó trong quá khứ, mà anh chị em đã đi xưng tội khá nhiều, nhưng anh chị em cương quyết không tha cho mình. Và anh chị em tự mình cắn xé mình, dày vò mình suốt bao nhiêu thời gian, rất lâu. Và bây giờ cũng thế. Và anh chị em chưa bao giờ bình an với cái tội đấy. Cứ mỗi lần anh chị em nghĩ đến cái tội đấy, thì bởi vì nó giống như một cái gương vỡ đấy. Có một số tội nó làm vỡ tung cái gương đời mình, anh chị em vẫn cứ tiếc. Anh chị em cứ thèm thuồng, giá mà mình lấy được cái mảnh vụn của gương á, mà mình ghép lại, mà gương làm sao mà ghép được đấy. Và anh chị em tiếc quá đi. tiếc vì sao hồi đó mình ngu vậy, tại sao hồi đó mình không nghe người này, tại sao bao nhiêu thứ tại sao ạ. Đấy, và anh chị em cứ giày vò, anh chị em ơi, như thế là phạm tội đến chính mình đấy. Chúa đã tha cho tôi, vậy mà tôi vẫn không chịu tha cho tôi. Vậy thôi, như thế cũng là một thứ tội. Và như đấy tôi nói một cái tội cuối cùng ạ. Một trong những tội cuối cùng mà chúng ta rất dễ phạm đó, có một tội nữa anh chị em này có thể ghi vào vở, cái tội này nên sưng lắm, là tội anh chị em chưa bao giờ chấp nhận con người của mình. Chưa bao giờ anh chị em chấp nhận mình cao có 1.5 m anh chị em, tức là anh chị em đứng gần những kẻ như tôi 1.70 m, anh chị em bảo gươm nói chuyện với cái ông này nghĩa là mỏi cả cổ, bởi vì cứ phải ngước lên ấy anh chị em, và anh em không chấp nhận được cái 1.5 m của mình. Anh chị em luôn luôn thèm phải cao hơn. Anh chị em không bao giờ, một cô không bao giờ chấp nhận được cái sự xinh xắn khiêm tốn của mình ấy. Anh chị em hiểu không? Tức là mình nhìn vào gương ấy, mình bảo lạy Chúa ơi, thế này thì Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cũng là một người cũng có óc hài ạ. Ngài bảo rằng tôi nghe người ta nói là tôi xấu, nhưng lúc mà tôi nhìn tôi vào gương tôi mới thấy xấu thiệt. Xấu thiệt, xấu hơn chúng nó nói nhiều. Nó cứ nói không tin, nhìn vô thế mà ngài cũng có hơi mặc cảm, mà ngài thấy ngài hơi xấu. Đấy, thế anh chị em hiểu không? Thành ra một trong những tội phạm với chính mình là không bao giờ chấp nhận cái con người của mình. Nhưng mà hơn thế nữa, nới hềm tí anh chị em ạ, không bao giờ chấp nhận những cái gì Chúa ban cho cuộc đời của mình. Ban cho cuộc đời của mình là cái ông chồng của mình ấy, là cái đứa con của mình ấy. Đứa con nó lại có tật ấy, cái thằng đầu lòng mà nó lại có tật, nó tức như đấy, khổ vậy ấy. Anh chị em biết không? Đấy, nó lại tự kỷ, hoặc nó lại đấy, như tôi hay nói, nó có thể nó đồng tính là cái gì, nó lắm chuyện lắm đấy. Chẳng hạn mà mình giận, thật là giận, rất là giận, anh chị không? Cả một cái giấc mơ của mình để ở đó đấy. Và thành ra mình không có chấp nhận được cái con người của mình với những ông chồng, con, gia đình giàu có, với khả năng của mình. Tôi không khéo nói ạ, mà tôi, và tôi phải chịu cái chuyện như thế. Tôi không thông minh mà người ta, vâng, tôi chịu như thế. Đấy, có rất nhiều chuyện ở nơi tôi mà tôi phải đón lấy. Đấy, điểm cuối cùng ở như vậy, tôi có phải thích cái điểm, thích cái tội này để xin anh chị em nhớ mà đi mà xưng ấy. Thế thì cái điểm tội cuối cùng là lo nhiều quá, lo lắng nhiều quá, là hành hạ mình liên tục bằng những mối lo. Đấy. Có khi lo lại hóa ra là kiêu ngạo, bởi vì mình không hề muốn thất bại. Mình muốn tuyệt vời, mình muốn hoàn hảo, và vì thế nên mình luôn luôn lo, mình luôn luôn thấy là chết cái này, làm cái này thì chắc cùng lắm chỉ được 9 điểm thôi, 9 điểm là mình tức lắm, mình chỉ muốn 10 thôi, chứ mình không muốn điểm 9 anh chị em. Đấy, và mình như thế là lúc nào cũng ở trong tình trạng bôn chôn và bất an. Anh chị em tưởng tượng coi, nếu chúng ta cứ hành mình, tự hành bản thân của mình như thế thì còn gì là mình nữa anh chị em. Đấy. Đấy, vâng, thưa anh chị em, để anh chị em nhớ có bệnh, nếu có tiền thì nhớ đi khám bệnh. Có một số người không bao giờ đi khám bệnh, họ bảo nếu đi khám bệnh lỡ nó lại lộ ra những cái nhiều bệnh thì sao, thôi đừng có khám nữa, khám nó lộ ra lung tung, có thể thà mình cứ im như vậy đi. Thế điểm số 10 rồi, thế bây giờ đến phiên anh chị em rồi. Thế thưa anh chị em biết là tôi thích anh chị em nói câu số 10 ấy. Anh chị em bảo tại sao chị lại thích câu số 10? Vì câu số 10 là duyên dáng lắm. Đây, câu số 10 như thế này. Đấy, câu số 10 thì chỉ như thế này. Đức Giêsu tóm lề luật, ngôn sứ, hai điều răn, yêu Chúa, yêu người. Bây giờ câu này mới là câu xin trả lời 2 phút ạ. Và tôi thích nghe. Đấy, tức là câu như thế này. Đây là những cái câu mà tôi xin anh chị em chia sẻ 2 phút này. Những ai mà viết giấy, cầm đọc thì mới được. Theo ý bạn, yêu là gì? Ôi, hay quá nhỉ. Trời, quá hay. Yêu có khó không? Nếu mà yêu nó khó thì làm sao để mà tập biết yêu. Đấy, ở đây có nhiều bạn đang yêu, mấy bạn bảo ủi yêu dễ ở trời trời, yêu hôn cái đâu có gì khó đâu cha, cứ hỏi vậy. Đấy, yêu là gì, yêu có khó không? Tại vì anh chị em hỏi tôi hỏi câu này là hơi nghiêm túc ấy, bởi vì Đức Giêsu nói là đấy, tất cả lề luật nó tóm vào có mỗi chữ yêu, yêu Chúa, yêu người. Thế thôi, yêu là gì? Yêu Chúa là gì? Yêu người ấy nè. Đấy, tôi thích nghe những cái chữ ý tưởng cao siêu của anh chị em ấy. Vâng. À, xin anh chị em nhớ rằng là những tổ trình bày toàn những tư tưởng cao siêu. Vậy anh chị em tay phải cầm bút ngay để ghi vào những điều hay liền. Bởi vì có khi anh nói xong rồi nó bay mất ở đâu nữa. Để tổ 1, không cần để tổ 1 được. yêu là gì? Vâng, thế mà xin mời anh bắt đầu ạ.
Dạ, dạ thưa kính thưa cha, quý sơ và quý công đoàn, theo như nhóm con trình bày á, yêu nghĩa là làm việc tốt, yêu là nụ cười trên môi, lời nói yêu thương, ánh mắt dịu dàng, trái tim rộng mở để hướng về thực tế. Khi yêu như Thánh Phaolô là không làm hại ai, vì khi yêu là tha thứ. Yêu là tôn trọng người khác, yêu là sự chịu đựng. Yêu có khó không? Thưa khó, rất khó. Nhưng lại vừa dễ, vì biết yêu thì dễ, còn không biết yêu thì lại rất khó. Yêu là một chuyện vô cùng khó nếu không có ơn của Chúa. Dạ, làm sao tập để biết yêu? Đưa ra châm ngôn tự sống yêu. Tập biết yêu là tập như Chúa, là tập biết quan tâm đến người khác, là tập vác thánh giá của cuộc đời. Và sau cùng thì theo ý của riêng con thì yêu á, là hoàn thiện chính hình ảnh của Chúa nơi bản thân mình.
Anh chị em cũng nên chấm điểm nhé, phải nghe rồi lát nữa phải nói cho tôi biết cái tổ nào hay nhất. Vâng.
Dạ cha, con xin đại diện cho nhóm 2 trả lời là yêu. Theo của nhóm con là yêu là hiến thân mà một cách tự do với tất cả tấm lòng cho người khác. Yêu là làm điều tốt và nghĩ tốt cho người khác. Và khi yêu thì phải nhìn anh chị em mình như Thiên Chúa đã nhìn họ và ao ước họ được những gì Thiên Chúa muốn cho họ. Như Thánh Phaolô đã nói là đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lời luật Chúa dạy. Và ai cũng nói là yêu thương dĩ nhiên là rất khó. Và khi tập yêu thương là sẽ qua sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Qua đó thì ta sẽ xin ơn của Thiên Chúa thông ban cho mình để nhờ thần khí của người để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Vì ta không thể hiểu và giữ điều răn yêu người mà không thể yêu mến Thiên Chúa. Và những điều mà nhóm của con thực hành đó là qua cầu nguyện. Và trong đời sống thì có những việc xảy ra thì mình nhịn nhục, lắng nghe, rồi tha thứ và chịu đựng. Và mình sẽ trong cái niềm hy vọng vào tình yêu của Chúa. Con xin hết.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, thì nhóm chúng con nhận định Thiên Chúa là tình yêu, và để biết yêu là gì thì chúng con phải yêu như Chúa yêu. Yêu là có trái tim biết nhìn, biết chặn lòng thương như Chúa Giê-xu để nhìn thấy nhu cầu của anh chị em mà trao tặng, và trao tặng một cách tế nhị, dịu dàng, đúng nơi, đúng lúc. Yêu là cho, và cho một cách nhưng không, không chỉ là cho của cải vật chất mà còn cho cả tinh thần là thì giờ, sự cảm thông, sự hiểu biết, để bản thân mình trở thành một món quà mà không làm hạ phẩm giá của người nhận. Yêu là xin. Trong thực tế thì xin là khó hơn cho, nhưng khi xin là mình khiêm tốn, là thú nhận mình cần người khác và nâng địa vị họ lên, cho họ niềm vui được trao ban và được hiện hữu. Yêu là tha thứ, là biết sửa lỗi cho nhau. Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác. Và yêu không phải là làm theo mọi yêu cầu của người khác, mà yêu cũng là biết từ chối trước những nhu cầu không chính đáng hay vượt quá khả năng của mình. Yêu là hy vọng, vì chỉ có tình yêu mới làm biến đổi lòng người và biến chuyển thế giới. Yêu là vâng phục ý cha trên trời như Chúa Giê-xu đã yêu mến và vâng phục. Và chúng con nhận ra rằng yêu như vậy thì rất là khó. Và chúng con tập yêu bằng cách làm bạn với Chúa Giê-xu, để Chúa Giê-xu dạy cho chúng con yêu, vì Chúa Giê-xu là bậc thầy của tình yêu ạ. Con xin hết.
Yêu là gì? Yêu là chấp nhận người khác như họ là. Yêu là cho đi không điều kiện. Yêu là chia sẻ những gì đã nhận lành. Yêu là tha thứ. Yêu là để người mình yêu được lớn lên. Yêu là muốn người đó được hạnh phúc. Yêu là tôn trọng sự tự do của người khác. Và yêu là khó. Yêu là khó là vì là không phải ai cũng biết cách yêu. Và làm thế nào để tập yêu? Có nghĩa là chúng ta được Chúa yêu trước, do đó là chúng ta mới biết cách yêu người khác. Và tập yêu là bằng cách nhìn Chúa Giê-xu yêu để biết cách yêu. Chúa nói là Chúa Cha đã yêu thương Thầy như thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Vâng, xin cảm ơn. Vâng.
Thưa cha, theo tổ năm của chúng con thì Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, nghĩ, dành và làm những gì để cho ích lợi với người mình yêu, dù cho có phải hy sinh thời gian và công việc của mình. Yêu là không làm hại đồng loại, yêu là nhẫn nhục cảm thông, biết từ bỏ mình, nhờ cậy, dựa vào cầu nguyện. Ngoài ra thì tình yêu rất rộng lớn, không thể so sánh giữa người này với người khác, đối tượng này với đối tượng khác. Thí dụ như tình yêu vợ chồng không thể đem so sánh với tình yêu cha mẹ hay anh chị em, tình yêu bạn bè không thể so với tình yêu những người ruột thịt. Yêu thì khó, bởi vì để tôi yêu, tôi phải bỏ thời gian của tôi, sự nhẫn nhục, nhường nhịn và phải hết sức cố gắng. Tập để yêu thì phải chuyên cần cầu nguyện, hình dung hình ảnh người Samari nhân hậu và hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá, để ta biết từ bỏ cái tôi của mình, làm những gì có lợi cho người khác. Yêu thì không khó, vì ngay chính bản thân tôi đã nhận ra con người tôi là bất toàn, nên người yêu của tôi cũng có những điểm như thế. Thành ra khoan dung cho chính mình, và đó cũng là khởi điểm của tình yêu. Để tập yêu thì tôi cố gắng. Yêu thì không khó, thì do đó để tập yêu, tôi cố gắng tìm những điểm đáng yêu của người khác. Sau khi tôi tìm hiểu được nguyên nhân nào đã làm cho họ phản ứng không đáng yêu, thì tôi sẽ thông cảm và hiểu họ hơn. Xin hết.
Thưa cha, tổ sáu xin được trả lời. Yêu là biết cho đi và nhận lại. Cho đi thì sẽ nghèo hèn, nhưng mà chính lúc cho đi mình sẽ được nhận lại. Yêu là lẽ sống, là hơi thở của người Kitô hữu, là nguồn mạch nối kết với Thiên Chúa. Yêu là chu toàn luật Chúa, không làm hại người nào cả. Yêu là nhẫn nhục, từ tâm, tha thứ. Yêu thì rất là khó. Ví dụ như yêu kẻ thù, yêu những người mà mình không ưa. Yêu Chúa cũng rất là khó. Muốn tập biết yêu thì phải xin đôi mắt đức tin, để nhìn ai mình cũng nhìn thấy hình ảnh của Chúa. Mỗi ngày sám hối tội lỗi và yêu Chúa. Học lời Chúa để biết yêu Chúa và yêu người. Cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tình yêu vào trái tim để mình tập biết yêu. Tổ cũng con xin hết.
Thưa cha, tổ bảy chúng con xin trả lời. Ý thứ nhất của câu hỏi là theo bạn yêu là gì? Thì tổ chúng con thống nhất trả lời, yêu là hy sinh, là tha thứ, là chia sẻ, là quên mình phục vụ. Yêu là biết quan tâm đến nhu cầu của người khác. Như chính Đức Giêsu đã dạy, không có tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Còn ý thứ hai là yêu có khó không? Thì câu trả lời của chúng con là khó. Nếu không có lòng yêu mến Thiên Chúa thật sự, thì mọi tình yêu nhân loại đều không có nền tảng và dễ đổ vỡ. Ví như tình yêu hôn nhân gia đình tưởng chừng như đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất, nhưng nếu không ý thức, đó là một ơn gọi, đó là một sự tác hợp của Thiên Chúa, đó là một quà tặng của tình yêu, thì rất dễ đổ vỡ. Rồi yêu là hy sinh, yêu là tha thứ, là phục vụ. Vậy thì làm sao có thể yêu thương và tha thứ cho những người luôn tìm cách hại mình? Làm sao có thể chia sẻ những quyền lợi đang có cho những người mà người ta luôn tìm cách hại mình, nếu không có lòng yêu mến Thiên Chúa thật sự? Chỉ có trong Chúa người ta mới có thể yêu mến tha nhân, và trong tha nhân thì biết nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa. Nếu có lòng yêu mến Thiên Chúa và đời sống đạo đức con người, nếu không có đời sống yêu mến Thiên Chúa và đời sống đạo đức, thì con người khó có một tình yêu thật sự. Đời sống đạo đức của con người thì luôn luôn bị chi phối bởi những yếu tố như là xác thịt, thế gian và ma quỷ, làm cho con người xa lánh Thiên Chúa, đánh mất tình yêu với người, và qua đó đánh mất tình yêu với lại Thiên Chúa. Như lời Thánh Phaolô nói rằng, điều tôi muốn thì tôi không làm, và điều tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Còn ý thứ ba là làm sao để tôi tập yêu? Thì chúng con trả lời, thứ nhất là phải luôn luôn cầu nguyện xin Chúa dạy cho mình biết yêu tha nhân trong tình yêu của Chúa. Kế đến là tập nghĩ tốt, nói tốt về những người khác. Trước tiên là những người thân trong gia đình, rồi đến những người ở gặp ở cái môi trường ngoài xã hội, nơi công sở, nơi cộng đoàn của mình. Và biết quan tâm đến những nhu cầu của những người cần đến sự chia sẻ của mình. Và sau cùng là làm những việc bác ái, chia sẻ phần nào những khó khăn của người khác mà không cầu danh vọng, vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
Dạ, con xin thay mặt tổ tám trả lời câu hỏi. Thứ nhất, yêu là có rất nhiều ý kiến vì mỗi người có một tình yêu khác nhau và mỗi người thể hiện một tình yêu khác nhau và cảm nghiệm một tình yêu khác nhau. Yêu là chọn lựa, là cùng nhìn lên một hướng, là phục vụ và làm cho người mình yêu được hạnh phúc, là hy sinh ý riêng. Yêu là chu toàn lề luật, yêu là đồng cảm, tương thân tương ái, giúp đỡ vô vị lợi. Và khi nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ hiểu yêu là gì. Khi nhìn lên thánh giá, chúng ta cũng sẽ hiểu tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Yêu là khó, vì yêu là phải chấp nhận hy sinh, từ bỏ ý riêng. Vì yêu đòi hỏi phải tha thứ cho những lầm lỗi của bản thân, là tha thứ cho những người thân cận với những tổn thương họ làm cho ta. Và yêu là khó vì yêu phải thể hiện ra bằng hành động. Để tập sống yêu thương thì mỗi ngày ta sống cầu nguyện kết hợp với Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, người sẽ dạy ta biết cách yêu Chúa và yêu người, từ bỏ mình, từ bỏ ý riêng. Và khi trong mỗi hoàn cảnh chúng ta phải tập chịu đựng tất cả. Và khi nhìn lên thánh giá để cảm nghiệm được tình yêu Chúa, tập mỗi ngày là mở rộng đón nhận và xin ơn Chúa giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Dạ, con xin hết.
Dạ, con kính thưa cha và cộng đoàn. Câu trả lời của đội con là yêu có nghĩa là mình sẽ biết chấp nhận, hy sinh, thông cảm và tha thứ cho nhau để mình đón nhận những thánh giá nhỏ bé hằng ngày. Yêu thật sự là rất là khó. Yêu Chúa và yêu người đều khó hết. Nếu như chúng ta không có sự cầu nguyện, không có ơn Chúa ban, thì chúng ta không thể yêu Chúa và cũng không thể yêu tha nhân. Để cho tập biết yêu, bên đội con thì có 3 ý. Thứ nhất, đầu tiên là chúng ta cần phải yêu bằng tất cả trái tim, để người có thể chi phối tất cả mọi suy nghĩ của mình. Kế đến là chúng ta phải đi tập ra khỏi mình, biết trao ban bản thân của mình cho tha nhân và chấp nhận tha nhân. Và kế đến là chúng ta cần phải kết hợp lời Chúa cùng với lời cầu nguyện để yêu tha nhân. Và con xin trích dẫn câu chương 1 Cô-rinh-tô chương 13 từ câu 4 đến câu 7 là đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Và mình chỉ có lấy đức mến để làm cái lòng của mình yêu thương mọi người. Dạ, con xin hết.
Dạ, con xin đại diện cho tổ 10. Dạ, theo con thì yêu là sẵn sàng chia sẻ, hy sinh, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, cho đi mà không cần nhận lại. Thấy vui khi người vui, thấy buồn khi người buồn, chấp nhận và chân thành quên đi chính bản thân mình vì người mình yêu. Nên để yêu được trọn vẹn như vậy thì thật là khó, rất khó, vì con người mình đầy những giới hạn, những thiếu sót, yếu đuối, mỏng giòn. Để tập biết yêu, việc đầu tiên tôi phải nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với tôi và nhận ra bản thân tôi tội lỗi đối với người, để xin Chúa thương xót, tha thứ và đổi mới tâm hồn tôi, để tôi được thuộc về Ngài và từ đó Ngài sẽ tập cho tôi biết yêu.
Tôi định hỏi anh chị em là trong số những người lên trình bày đó, mà có 15 phút à? Những người lên trình bày lẽ ra là phải 20. Những anh chị mà lên đại diện cho các tổ lên trình bày đó, tôi hỏi thật anh chị em á, có một cái tư tưởng nào mà làm cho anh chị em ngỡ ngàng? Vì xưa nay đâu có ai nói gì đâu. anh chị em có hiểu ý thôi. Tức là tất cả những tư tưởng vừa qua, như nó là thưa anh chị em, yêu là phải thông cảm, yêu là phải tha thứ, yêu là phải hy sinh, yêu là phải chia sẻ. Tình yêu thì khó, khó vì thế này, khó vì thế kia. Thế từ có ý tưởng nào mà anh chị em hiểu, ồ cái này hơi lạ nha. Ủa sao cái người này nói cái ý gì mà lạ dữ người ta. Đấy thì anh chị em có nghe thấy cái ý tưởng nào mà đối với anh chị em được, ồ nó lạ nhưng mà cũng có lý chứ nhỉ, cũng có lý ghê. Có ai chia sẻ cho tôi được không ạ? Có ai thấy không ạ? Có ai thấy cái tư tưởng nào ạ? Chị em cũng có một cái người, một anh.
Thưa cha, con thấy tư tưởng lạ là có nhóm nói rằng yêu Chúa khó.
Như vậy đối với chị là yêu Chúa dễ hả? Vâng, có ai có thấy lúc nãy có một ai nào nó lên mà anh chị em bảo không có cái tư tưởng này lạ thật đấy.
Thưa cha, con thấy có cái nhóm nói là yêu không khó.
Tôi cũng giống đồng ý với chị ạ. Vâng, vâng, tôi có đồng ý với chị, tôi có để ý. Đó là người duy nhất nói rất khác như mọi người khác và tôi rất thú vị về cái câu đấy. Anh mời anh ạ. Vâng.
Có một nhóm nói là yêu là sinh cha.
Yêu là cái gì?
Sinh.
Vâng, tôi hiểu. Vâng, tôi hiểu ý của anh ạ. Yêu là xin chứ không phải yêu là cho. Vâng. Có ai định thấy cái đề nào khác nữa không ạ? Dạ. Vâng, tức là cụ thể là tôi xin cái nhóm số 5 á. Tôi đặc biệt để ý đến cái câu mà yêu là không khó đó. Tôi xin nhóm số 5, xin anh trình bày lại cho chúng tôi về cái khúc mà anh nói là yêu là không khó đó. Anh nói chậm chậm, lúc nãy nó nhanh quá, ghi không xuể. Chỉ biết là không khó. Vâng, mời nhóm 5 lên ạ. Và tôi rất thích cái câu đấy ạ. Tôi thú vị, bởi vì nó phải ngỡ ngàng cho tôi. Và tôi cũng đồng ý với anh là chữ yêu là xin cũng đặc biệt lắm ạ. Vâng.
Dạ thưa
anh,
cha
anh
yêu
chậm, anh đúng trình bày chậm chậm rồi cho tôi biết nhưng mọi người đều hiểu tại sao, bởi vì mọi người đều nói khó, có mình anh nói là không khó, tức là anh là phải là ngạc nhiên lắm đấy nhỉ.
Yêu thì không khó vì ngay chính bản thân tôi bất toàn nên người yêu tôi cũng sẽ có những điểm như thế.
Tiếp tục đi ạ, cứ tiếp tục ạ. Vâng.
Để tập yêu, tôi cố gắng tìm những điểm đáng yêu của người khác. Sau khi tôi tìm hiểu được nguyên nhân nào đã làm cho họ phản ứng không đáng yêu thì tôi sẽ thông cảm và hiểu họ hơn.
Vâng, vâng. Cảm ơn anh, tôi cũng thích cái đấy. Vâng. Tức là anh ấy trả lời cái câu chính của anh là không khó vì anh ấy khởi đi từ mình. Anh bảo yêu người khác đâu có gì khó, mà tôi có vẻ thú vị vì câu trả lời này. Anh ấy đâu có khó hay đâu, vì tôi thấy tôi cũng bê bết như vậy, quá bê bết. Nên nếu người khác bê bết thì ủa cái này là tất cả đều bê bết hết, đâu có đâu có gì mà phải đòi hỏi dữ vậy. Nếu ông chồng mà ông thấy mình bê bết thì mà vợ mà có hơi bê bết thì ông bảo thôi thông qua em, không sao đâu em. Chứ còn nếu mà mình lại ở đấy là đấy, thì là tôi tưởng là cái khởi điểm của anh ấy là một cái khởi điểm thú vị. Cái khởi điểm của anh ấy là anh không nhìn vào người ta mà anh nhìn vào chị, anh nhìn vào anh ấy trước. Anh thấy mình thì cũng đợi cũng là đấy, thường thường bậc trung thôi, chứ không phải tài năng mẫu đạo đức gì. Mà tôi thích cái tư tưởng này. Các bạn, anh chị em biết đó, khi người ta càng già đó, dường như người ta càng bao dung hơn đó. Tôi nghĩ như vậy, càng già càng bao dung hơn. Vì càng già thì càng thấy mình nhiều tội hơn đó. Ở đó là điều kỳ cục như thế. Có một đức giám mục đã nói với chúng tôi như thế. Điều của sao kỳ, ta già ta thấy nhiều tội với ta. Thế, tức là càng già càng thấy mình yếu đuối hơn. Đấy, và chính như thế cái hóa ra cái lý luận của anh này nó đơn giản lắm. Hóa ra là cái mà làm cho tôi bao dung được, mà bao dung được với người khác, cái làm tôi bao dung với những cái xấu của người khác, với những cái sai của người khác, với những cái kém của người khác, với những cái yếu của người khác, cái làm tôi bao dung vì tôi thấy ủa sao mấy cái này mình cũng có hết mà. Nó chỉ thiệt đấy. Mà tôi nghĩ như thế, chính vì thế người già dễ thương vậy. Người già thấy một người có tuổi ở đây, thấy một cái em đó, em mới nói năng lung tung, mới nhớ là ủa hồi xưa mình cũng vậy thôi. Hồi mình còn trẻ mình cũng giống vậy, đâu có khác gì. Đấy, mình cũng thế. Đấy. Và thậm chí không được ủa nó vậy còn khá hơn mình hồi xưa. Đấy, thậm chí như thế. Thế là cái bao dung nó đến từ chính khi tôi nhận ra thực sự con người của tôi ạ. Và tôi rất thành thật để tôi thấy rằng thế này thì khác. Thành ra tôi tha thứ được cho người khác dễ, vì tôi biết rằng Chúa cũng tha thứ cho tôi. Chúa cũng nhìn tôi với một cái mỉm cười. Và nếu Chúa mỉm cười nhìn những chuyện bê bết của tôi, thì có khi Chúa cũng xin tôi cũng hãy mỉm cười một cách dịu dàng như thế, đứng trước những cái vấp ngã của người khác. Tôi không bảo là không sửa đổi đâu. Ví dụ như anh chị em có đứa con thì cũng phải nhắc nhở nó, lại khác có bạn bè phải nhắc nó thế này thế kia. Nhưng mà sao cái nhắc đó nó khác với cái nhắc của một người, của một người tưởng rằng mình quá tuyệt vời và mình chưa bao giờ vấp. Cái nhắc của một người đã vấp nó khác với cái nhắc của một người nghĩ rằng mình chưa vấp. Đấy, và anh chị em có biết không, ông Thánh Phêrô của chúng tôi đấy, ông ấy đã chối Chúa 3 lần. Và tôi tin rằng ông Phêrô, ông Thánh Phêrô mà sau khi ông chối Chúa rồi thì tôi tin rằng ông Thánh Phêrô sẽ rất bao dung với những người vấp ngã khác. Tôi chắc bao nhiêu tôi cũng chắc như vậy. Và có khi tôi nghĩ là có khi Chúa cũng để cho ông ngã như thế, để khi ông làm lãnh đạo cả một cái giáo hội mà thời sơ khai nó đâu có được như bây giờ, nó chả có cơ cấu gì nhiều, nó rối lắm, thì ông ấy cứ mỗi lần ông ấy định xử phạt nặng với ai đó thì ông ấy nhớ rằng mình cũng là tội nhân, mình cũng cần được ơn tha thứ, vậy thôi. Đấy. Vâng, tôi cảm ơn những câu trả lời của anh chị em. Đấy, tôi nghĩ là đấy thôi, cũng tôi không phải tôi chê cái câu là yêu là xin đâu, nhưng mà tôi cũng thích thích cái lý luận ngộ nghĩnh này, nên tôi cũng nghĩ là cái nhóm số 5 lần tới sẽ có một món quà cho nhóm đấy ạ. Vâng. Vâng. Thưa anh chị em, tôi chúng ta còn vâng. Thế thì là chúng ta xong được một việc rồi đấy. Bây giờ là đi qua bài mới là bài 31 phải không anh chị em? Bài 31 ạ. Ồ, bài 31 này là phức tạp lắm ấy, nhưng không phải không? Vâng, chúng ta phải cố gắng học. Anh chị em có muốn thèm được nghỉ 5 phút không? Có nên hát một bài cho tôi cũng bị căng quá. Tôi nghe anh chị em nói sao tôi bị căng quá à. Thế là tôi rất là thèm được nghỉ một chút ạ. Vâng, đấy. Thế, vâng, các anh chị em hát lại cái bài này. Rồi sau đó chúng ta hát một lần thôi là chúng ta được rồi. Sau đó là chúng ta tiếp tục cái bài kia. Chúng ta cứ hết bài nọ ăn bài kia. Vâng. Lời của Chúa như cơn mưa xa, mưa ướt đất cho tim đơm hoa, hoa kết trái, trái thơm lừng tình yêu bao la. Lời của Chúa như đôi tay tiên, khẽ khẽ lướt dây tơ rung lên, cho trí óc cho tâm hồn chào dâng tiếng êm. Chúa dắt con đi trên đường, Ngài đưa con lên nơi suối mát yêu thương, cho con luôn yêu Ngài, luôn vâng nghe lời Ngài, lấy lời Ngài làm tương lai. Lời của Chúa đưa con ra khơi, xa bên cũ bao năm yên vui, cho sóng gió xô tơi bời, thuyền con chơi vơi. Lời của Chúa cho con không yên, thao thức mãi cánh khuya đêm đêm, con ngóng sang con mong ngày chờ Ngài đến bên. Chúa dắt con đi trên đường, Ngài đưa con lên nơi suối mát yêu thương, cho Mời anh chị em cùng với tôi đọc đoạn tin mừng Matthew chương 23 câu 1 đến câu 12. Anh chị em đọc, anh chị em nhớ rồi giờ mới học được nhé. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với đám đông dân: Trong câu hỏi thứ nhất về đoạn phúc âm này là: trong đoạn phúc âm này Đức Giê-xu nói với ai và nói về ai?
Thưa cha, trong câu thứ nhất thì Chúa Giê-xu nói với dân chúng và môn đệ của Người, nhưng cũng là muốn nói đến chúng ta và nói về các kinh sư và người Pha-ri-siêu.
Hay lắm ạ. Tức là nói với dân chúng và môn đệ, mà cái câu hay là còn thêm vô là thật ra cũng nói cho chúng ta nữa, và nói về các ông kinh sư và những người Pha-ri-siêu. Mà anh chị em biết chữ sư có nghĩa là thầy đấy. Như vậy kinh sư là những bậc thầy giảng dạy về đạo trong Do Thái giáo. Những người Pha-ri-siêu cũng vậy, là những người lãnh đạo hết, những người lớn đấy. Và lại nói về những ông lãnh đạo trong Do Thái. Vâng, xong câu số 1 rồi, nói với ai, nói về ai. Bây giờ đọc câu 2 và câu 3 bài này. Câu này hơi khó đấy, là tôi dành cho ông đấy. Ta thấy Đức Giê-xu tôn trọng cái quyền giải thích luật Mô-xê. Giải thích luật Mô-xê thì phải có người giải thích chứ. Giải thích cái luật Mô-xê của những ông Pha-ri-siêu hay của những ông kinh sư. Đức Giê-xu tôn trọng cái quyền. Họ ngài bảo rằng mấy ông này là ông kinh sư thì ông có cái quyền, mà ông ấy có quyền giải thích về luật. Anh, câu nào nói đến là Đức Giê-xu nhìn nhận cái quyền?
Dạ. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-xê mà giảng dạy. Dạ. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm.
Tức là đấy, tức là có nhìn nhận đấy ạ. Những gì họ nói thì anh em làm. Họ là những người ngồi trên tòa ông Mô-xê mà dạy, mà nguyên văn này không có chữ mà giảng dạy, nhưng mà họ có quyền giảng dạy đấy. Và Đức Giê-xu nói rằng tất cả những gì họ nói thì anh em làm. Ngài không bảo anh em phải cãi lại. Vâng. Thế thì thưa anh chị em bảo thế rõ rồi, nhưng mà câu của tôi nó đi tới hơn một tí nữa đấy. Tức là Đức Giê-xu ở đây theo cái bài vừa chúng ta vừa nghe đọc thì Đức Giê-xu tôn trọng quyền giải thích về luật. Tôi đặt câu hỏi thế này, nhưng trong thực tế thì sao? Thì tôi cũng báo cho anh chị em biết, trong thực tế thì có lúc những cái lời giải thích của những người lãnh đạo này về luật Môsê đã bị Đức Giêsu chê, chứ không phải luôn luôn khen đâu. Có lúc chính lời giảng ở đây nghe bảo này, người ta giảng ấy, nói thì anh em nhớ mà làm, anh em phải nghe người ta giải thích, người ta có học người ta giải thích tốt đấy, nhưng mà trong thực tế thì có khi những cái lời giảng dạy đấy Đức Giêsu lại bảo ồ như vậy là không hay, thế thì ở đây có ai giúp tôi đọc dùm tôi Matthew chương 16 câu 6 rồi sau đó câu 11 đến 12 không, thế nào anh chị em cũng thấy là đúng rồi.
Dạ, thưa cha, đọc Matthew 16:6, Đức Giêsu bảo các ông anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pha-ri-siêu và Sa-đốc. Và Matthew 16 câu 11 đến câu 12, tại sao anh em không hiểu rằng thầy chỉ có ý nói về bánh, khi thầy nói anh em phải coi chừng men Pha-ri-siêu và Sa-đốc? Bấy giờ các ông mới hiểu là người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pha-ri-siêu và Sa-đốc.
Vâng, cảm ơn. Như thế anh chị em thấy như ông vừa đọc đó, thì là men của người biệt phái, là men là cái gì vậy? Men là giáo lý đấy, men ở đây là giáo lý. Và Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của mình rằng phải cẩn thận với men của người biệt phái, nghĩa là phải cẩn thận với chính giáo lý, nghĩa là với chính điều họ dạy, chứ không phải là tất cả điều họ dạy là đều đúng cả, và phải cẩn thận đấy. Thành ra tôi mới nói với anh chị em, nhưng trong thực tế thì sao đấy. Bây giờ xin quý vị nào ở đây đọc cho tôi Matthew chương 23, tức là xích xuống chương 16 câu 22, và anh chị em mới thấy rằng chương 23 câu 16-22 thì cũng là một cái trường hợp khác, mà trong đó những người Pha-ri-siêu giải thích về Kinh Thánh và giải thích điều này điều kia, và Đức Giêsu không ưng lắm, Đức Giêsu không thú vị lắm. Thế chị có thể đọc cho tôi được không? Matthew chương 23 câu 16 đến 22.
Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các người bảo ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng, thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng, thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề chỉ là ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
Chị có hiểu không ạ? Anh chị em có hiểu đoạn này không? Tức là trong đoạn này Đức Giêsu, bây giờ tôi hỏi chiều này mà chị câu này thì chị phải trả lời. Đức Giêsu nói trong câu 16, khốn cho các người. Các người là ai vậy? Nếu hỏi các người là ai vậy mà chị muốn biết các người là ai vậy thì chị phải làm sao ạ?
Là các kinh sư và người Pha-ri-sêu.
Chính xác ạ, vâng. Đấy, muốn biết các người là ai thì phải lật ra phía trước, đúng không? Đấy, rồi, vâng. Anh chị em ơi, tôi soi sáng cho anh chị em nghe đọc đoạn vừa rồi để anh chị em biết Đức Giêsu không ưng cái lối giải thích của người Pha-ri-sêu hay người kinh sư như thế này. Cái anh chị em nhìn câu 16 nha. Các người là mấy ông ấy, mấy ông đó. Ông bảo rằng ai mà giơ tay lên chỉ đền thờ mà thề thì không phải giữ lời thề. Trời ơi, đấy, thế mới lạ chứ. Còn ai mà chỉ vàng ở trong đền thờ mà thề, phải giữ lời nghe. Chỉ vàng, Đức Giêsu khó chịu lắm. Đức Giêsu bảo trời ơi kỳ quá, vàng hay đền thờ mới là cái nào trọng hơn? Đền thờ là trọng hơn. Chỉ tay vào đền thờ mà thề thì không phải giữ lời thề, chỉ vàng thì phải giữ. Rồi câu thứ hai, các ngươi còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề khỏi phải giữ. Chỉ bàn thờ khỏi giữ, nhưng nếu mà chỉ của lễ ở trên bàn thờ phải giữ nha. Đấy thành hạn, đấy thưa anh chị em, đấy thành ra Thành ra Đức Giêsu có nói là ai chỉ bàn thờ mà thề thì là chỉ cả bàn thờ lẫn mọi sự, hay là chỉ đền thờ là cả đền thờ, và nhất là đền thờ là cả đấng ngự trong đó. Và ai chỉ trời mà thề thì không phải chỉ là trời mà là ngai Thiên Chúa. Như vậy anh chị em thấy một số cách giải thích của người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu không chịu. Thí dụ như là có một cái lần khác Đức Giêsu có nói là đứa con nào, thường thường những đứa con là họ phải tôn kính cha mẹ, là phải giúp đỡ cha mẹ, cái tiền mà lẽ ra phải giúp cha mẹ đó, mà bây giờ đứa con lại bảo không, cái tiền này cúng cho nhà thờ rồi, thế khỏi phải giúp nữa. Đức Giêsu bảo không được, không có chuyện như thế đó. Tức là cái việc kính cha mẹ là vẫn phải giữ. Như vậy anh chị em thấy chúng ta câu được câu số 2 rồi đấy. Câu số 2 nói rằng là Đức Giêsu có tôn trọng mà nói rằng đấy phải nghe. Nhưng mà anh chị em thấy trong thực tế cũng có những khi Đức Giêsu cho thấy rằng cái cách giải thích luật của những ông sếp này kỳ quá, và Đức Giêsu phải nói. Đọc câu số 3. Vâng, câu số 3. Tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vậy câu hỏi tôi cũng chẳng biết là anh chị em nghĩ làm sao. Như vậy anh chị em thấy là câu số 3 cho thấy cái khoảng cách giữa cái việc nói và làm. Và lúc nãy cái người mà một chị đầu tiên đã nói rất là hay, chị ấy bảo rằng là này, cái đoạn phúc âm này ấy, viết ra không phải là Đức Giêsu định nói về cái ông Pha-ri-sêu hay ông kinh sư đâu, mà nói về chính chúng ta đấy. Và tôi thích câu đấy lắm. Anh chị em thấy như vậy, cái câu số 3 này cho thấy cái khoảng cách giữa cái điều tôi nói và điều tôi làm. Nếu anh chị em mà muốn thích một khoảng cách nữa, anh chị em cũng nên nói đến khoảng cách giữa điều tôi nghĩ và điều tôi nói, giữa điều tôi nói và điều tôi làm. Mà anh chị em còn muốn khoảng cách nữa thì tôi nói thêm, giữa điều tôi làm cho người này, cái người này tôi thích và cái người kia tôi không thích. Ngay cả làm mà nó cũng ra nhiều chuyện lắm, chứ không phải là cứ làm là nó ra cùng một tiêu chuẩn đâu. Đấy, cái điều như anh chị em thấy, anh chị em hỏi một trong những cái chữ mà khá quan trọng mà mấy cái người mà đi sống đời sống đạo đức ấy, thiêng liêng, họ phải nắm, đó là chữ thống nhất đó. Anh chị em biểu thống nhất gì ở đây? Ở đây có gì đâu mà thống nhất? Có đấy. Thống nhất là thống nhất giữa điều tôi nghĩ và điều tôi nói. Tôi nghĩ và tôi nói. Có những người nói mà đó không phải là điều họ nghĩ. Họ nghĩ một hàng, họ nói một nẻo. Là mình không bao giờ biết sự thật là họ nghĩ cái gì thực sự trong đầu của họ. Và có những người nói như thế, nói vậy mà không phải vậy. Và như thế anh chị em hỏi thống nhất là gì? Thống nhất là xóa đi những cái khoảng cách ở ngay trong con người của tôi, giữa điều tôi nghĩ và điều tôi nói, khoảng cách giữa điều tôi nói và điều tôi làm, khoảng cách giữa điều tôi làm cho người này và tôi làm cho người kia, bởi vì tôi có những tiêu chuẩn riêng đối với người mà tôi thích hay tôi không thích. Đấy, anh chị em thấy thành ra cái khoảng cách nó vẫn là điều lớn lắm. Anh chị em mà nghĩ kỹ đấy, càng xét mình nhiều thì càng thấm thía về cái chuyện là trời ơi, sao đời của mình những khoảng cách lớn lắm. Và cả đời sống thiêng liêng có khi chỉ là để làm nó hẹp lại thôi. Có khi đến ngày chết mình vẫn chưa xóa được hết. Tôi xin phép đi qua câu số 4. Cũng dễ anh chị em. Câu số 4, Đức Giêsu trách như anh Pha-ri-sêu thế này. Tôi đọc câu số 4. Họ bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta. Bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta. Nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào cái gánh nặng đấy. Đấy, thế thì anh chị em thấy câu là câu số 4. Đức Giêsu trách những người Pha-ri-sêu bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta. Ở đây có anh chị em nào bó gánh nặng là gì? Có anh chị em nào đọc sách người ta nói?
Thưa cha, theo con thì bó những gánh nặng ở đây đó là nói về những cái lề luật chi ly mà người Do Thái họ đặt ra, với lại những cái thuế người Pha-ri-sêu và người kinh sư, với lại cái cách nộp thuế thập phần. Về ở đây là nói đến là rau húng với bạc hà gì, các loại rau nữa ạ. Dạ con xin hết ạ.
Tôi vẫn thích nghe chị, vâng, nghe thêm một chút ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, hồi xưa thì là chưa có giấy viết, cho nên người ta viết kinh thánh trên những tấm da cừu hay da dê, những tấm da đó, thì một bộ sách nó thành là một, ta có thể cuộn lại thành một bó, thì những cái sách luật cũng được viết như vậy đó. Rồi các ông đó là mấy ông cuộn lại rồi, như là những cái bó gánh nặng đó là những cái bó sách đó, mấy ông học đó là ông giác đưa cho người ta giác cho mà ông.
Vâng, chị đọc sách nhiều chi tiết hay đến nỗi tôi cũng chưa biết. tức là bó gánh nặng. Vâng, như vậy ở đây anh chị em có thấy chữ gánh nặng nhỉ? Có ai biết rằng tôi coi cho chị nhớ, tôi yếu quá. Thử Matthew chương, thí dụ như chương 11. Đúng rồi, mà đúng là chương 11 ạ. Chương 11 câu 28 ạ. Đó, chị đọc nào.
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Cảm ơn chị. Đấy, thế thì cái vất vả này, mang gánh này, nặng nề này, Đức Giêsu mời những người đó. Cái cuốn sách của tôi ấy, ở phía dưới có để cái câu như thế này, anh chị em nghe này nhé. Những người này cũng là kẻ vất vả mang gánh nặng nề. Trước tiên cái nặng nề, gánh nặng nề là cái gì? Đây hiểu về những người Do Thái sống dưới ách của lề luật cũ và vô vàn vô số những tập tục nặng nề mà các kinh sư và nhóm Pha-ri-siêu đặt ra. Đấy, tức là trước hết là đấy, cái gánh nặng nề là vô vàn vô số những tập tục nặng nề mà các kinh sư và nhóm Pha-ri-siêu đặt ra. Tức là ngoài những luật, anh chị em biết không, là luật ấy thì được viết trong cuốn sách Kinh Thánh thì gọi là luật được viết ra. Nhưng mà những ông Pha-ri-siêu này, ngoài cái luật viết ra thì họ còn thêm một cái luật nữa, gọi là luật truyền khẩu. Thay vì luật viết ra rồi thì cái đó đã nặng lắm rồi, bây giờ họ còn thêm một cái luật nữa là luật truyền khẩu. Như lúc nãy chị trả lời, rất chi ly. Và vì thế nên người Do Thái nếu mà muốn giữ được hết luật đó thì khiếp quá, đối với họ không chịu nổi, nó nặng quá. Và như thế hóa ra lề luật như thế trở thành những gánh nặng. Thầy ở bên đây nói rằng trách những người Pharisee bởi vì họ bó những gánh nặng đặt lên vai người ta, mà có khi cái gánh nặng đấy không phải là ý của Chúa. Chúa không làm gì mà đòi một cách quá quắt như thế. Nhưng mà họ cứ chi ly như thế, và như vậy nó chi phối. Anh chị em biết đối với người Do Thái là cái việc giữ luật đó là kinh khủng. Anh chị em có bao giờ nhớ đến việc các môn đệ Đức Giêsu mà đói bụng ghê gớm, họ làm cái gì không ấy nhỉ? Họ làm cái gì? Bứt lúa vò vào tay, có mấy hột lúa thôi mà họ vò vào tay họ ăn. Thế mà các thầy Pha-ri-siêu bảo, ôi tại sao các cậu lại bứt lúa? Mà anh chị em có biết là vì tội, phạm tội gì không? Tội gì ạ? À,
dạ cha, là làm việc ngày Sa-bát.
Buồn cười vậy, vò lúa mới thành là làm việc ngày Sa-bát ấy. Thế buồn cười thật. Anh chị em bảo, giả như anh chị em bảo thả như là họ mắc cái phạm tội là tội đi bứt lúa trộm người ta thì tôi còn nghe được. Anh chị em biết không? Tức là bứt cái lúa đấy thì phải vò vào tay, đúng không nào? Và vò vào tay thì người Pha-ri-siêu bảo, ôi sao giống xay lúa quá, chua thế. Và ngày Sa-bát có được xay lúa không? Không, vậy không được bứt lúa. Thế một người vậy, vì không được xay lúa nên vò lúa trong tay thì hơi giống với xay lúa, vậy cấm luôn vò. Trời, anh chị em nó khủng khiếp như thế. Anh em đấy, đầy đàn nó kinh khủng. Và như vậy là cả cuộc đời của một người Do Thái là được bao vây chằng chịt bởi luật đó. Liên tục có luật đấy. Thành ra anh chị em thấy Đức Giêsu mà gom mọi thứ luật, còn hai điều răn là thấy dễ thở lắm. Bởi vì chỉ có mỗi, hay đúng cuối cùng có mỗi chữ yêu à. Lúc nãy sao tôi cứ thèm, có ai anh chị em nào nói yêu là gì? Mà tôi chưa kịp nói yêu là gì ấy nhé. Tôi chưa có quyền lợi. Tôi cũng có nhiều ý lắm ấy. Đấy, tôi cũng biết yêu ạ. Đấy thì anh chị em hỏi gánh nặng ấy là gì? Là biến những cái luật mà đã nhiều rồi, ở trong Do Thái giáo là đã lắm rồi, thế mà bây giờ lại còn cứ thêm ra, truyền khẩu cứ thêm ra. Anh ấy thêm ra vì anh sợ rằng nếu mà mình ít quá thì như thế người ta chưa đủ, lỡ nó phạm sao. Mình làm cho càng chặt càng tốt, nó càng chặt như thế là càng ít tội hơn ấy. Đấy, khổ vậy. Đấy, thành ra vâng. Và sự vô cảm của họ là cái chỗ này, là họ gánh nặng như người ta, nhưng họ dường như là họ không biết được là nó nặng.
hay là họ giỏi quá. Thỉnh thoảng nếu mà chúng ta thánh thiện quá cũng có một chút nguy hiểm, là bởi vì chúng ta không hề để ý đến có những người khác rất vất vả, anh chị em ạ. Đấy, thì họ có thể họ giữ luật kỹ được như vậy, có thể anh giữ luật kỹ, nhưng anh không biết rằng cái luật mà họ giữ được thì có những người khác không chịu nổi. Đấy. Câu số 5 ạ. Câu số 5 cho thấy khuyết điểm gì của người Pha-ri-sêu, hay đúng hơn là khuyết điểm gì của chúng ta. Câu số 5 ạ. Tôi mời anh đọc câu số 5.
Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.
Anh chị em có biết là tôi cũng hơi bị sốc khi cái lần đầu tiên tôi đi nước Do Thái. Khi tôi đến chỗ bức tường than khóc, bức tường than khóc là bức tường mà còn đền thờ Jerusalem ngày xưa bây giờ còn sót lại đấy. Và lúc đấy tôi không hiểu luôn, tôi tưởng là mắt tôi bị nhìn sao, tức là người ta có đeo hộp kinh thật ạ. Và ngay giữa trán ạ, anh chị em cứ tưởng tượng cái hộp kinh đó, để tôi coi coi, 4-5 phân ạ. Một chiều 4-5 phân nó dày, trong cái hộp đấy người ta để một câu kinh thánh. Cái hộp nó vuông như vậy và người ta đeo ngay trên trán này. Và như vậy đeo nhất là phải có sợi dây ạ. Và ngoài việc đeo như thế, còn có những người khác đeo ở tay, ở ngay cánh tay ạ. Và tôi mới nhìn tôi bảo Chúa, người ta làm gì vậy ta? Và tôi cứ đứng ngây cả người ra để xem những cái chuyện lạ lùng như thế. Thế thì ở đây cái việc mà trong sách Cựu Ước đó, có nói đến việc là ngươi phải nhớ giữ, dường như là tuần trước, cái lần trước nữa là... anh chị em quên đấy chứ, dường như tôi có để cái lời kinh ấy, cái lời kinh tuần trước ấy, đấy đấy, lời kinh đọc dùm tôi hết coi, đấy.
Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh em.
Đấy, tức là cái này là có luật cả đấy. Và anh chị em biết, mỗi ngày tất cả những ông Do Thái phải đọc 2 lần, đọc rất to. Chính vì thế nên khi anh chị em thấy cái người ta đeo như thế vào trán là có thật. Thế thì ở đây Đức Giêsu chỉ có phàn nàn cái này thôi. Đó là họ đeo những hộp kinh thật lớn, tức là hộp bé bé cũng được rồi, nhưng mà đeo to ra khổ, đeo to nó nổi đấy thế. Rồi cái áo đấy chẳng hạn, thì cái tu áo là Đức Giêsu cũng có tu áo ở đây tôi đọc là đính vào thêm một cái gấu áo, mặc áo có ở dưới đính thêm cái tua vào. Và theo sách Dân Số chương 15-38, cái nốt tôi đang đọc này, nhắc nhở người Do Thái ý thức mình thuộc về cộng đoàn linh thánh của dân Chúa. Đức Giêsu cũng có mang tu áo, nhưng mà các thầy này lại tu áo dài quá, thấy không, dài quá đấy, tức là nói chung là rất bề ngoài, anh chị em ạ, đấy, rất bề ngoài. Những hộp kinh này, những tu áo thật dài đấy. Và như vậy cái chữ mà làm cho anh chị em phải suy nghĩ, đó là họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy. Đức Giêsu trong mùa chay nào anh chị em cũng đọc cái đoạn phúc âm Matthew có nói là có những người ăn chay và để cho người ta thấy. Ăn chay là một cái gì nữa nhỉ? Bố thí vừa thổi kèn cho cả hàng xóm láng giềng, cả ngã tư đều biết đấy. Và thứ ba là cầu nguyện. Đấy, cầu nguyện, ăn chay, bố thí là 3 việc đạo đức chính của Do Thái giáo. Và có khi người ta làm việc đấy không phải để cho Chúa hay cho người khác. Tôi khi tôi bố thí là tôi thương người khác, mà hóa ra lại để cho mình, lại quay về cho mình. Thành ra ngay cả khi tôi bố thí, ngay cả khi tôi đọc kinh cầu nguyện, ngay cả khi tôi ăn chay, thì hóa ra lại là tôi đang tô điểm cho khuôn mặt của tôi. Và ở đây Đức Giêsu cũng nói làm cho người ta thấy, mà anh chị em biết cái nguy cơ mà làm cho người ta thấy thì có khi chúng ta cũng gặp. Xin đi qua câu tiếp anh chị em. Đấy, câu 5, tại sao họ đeo thần rồi, như vậy anh chị em thấy rồi, tại sao họ đeo hộp kinh cho lớn thì tất cả cũng chỉ là để phô trương đấy thôi. Câu số 6, đọc 2 câu 6 và 7. Tôi đọc lại nguyên văn cái bản dịch này hay lắm. Đấy, tôi đọc cho anh chị em nghe nhé. Câu số 6 này, anh chị em mới biết là anh chị em coi cái bản dịch của anh chị em đi, nó khác một tí đấy. Đấy, anh chị em lấy ông phải lấy cái chương 23 ra. Không, bốn vở sách này. Viết đây rồi. Thế cảm ơn ông. Đấy, thì chương câu 6 này tôi đọc nguyên văn cho anh em thấy nha. Họ thích, tôi đọc câu của câu đúng tiếng Hy Lạp. Họ thích, động từ thích chạy suốt 4 lần. Chạy suốt 4 món ạ, đúng rồi. Thứ nhất, thích cái gì? Chỗ danh dự, không có chữ ngồi, đấy khổ vậy. Nếu anh chị em nào mà thích gì thì phải bỏ chữ ngồi đi. Họ thích chỗ danh dự trong đám tiệc. Đấy là cái thích thứ nhất. Đi ăn tiệc thì thích chỗ danh dự, rồi xong. Cái thích số 2 ạ, hàng ghế đầu trong hội đường. Đấy như vậy, không có chữ chiếm ạ. Chỉ có mỗi động từ thích. Động từ thích chạy suốt 4 cái túc từ phía sau. Họ thích cái chỗ danh dự trong đám tiệc. Họ thích cái hàng ghế đầu trong hội đường. Hội đường người Do Thái như nam nữ là ngồi riêng sao? Chắc chắn là riêng. Đấy, và nhưng mà những người hàng ghế đầu là ngon lắm. Họ thích hàng ghế đầu. Và cái thích thứ ba, họ thích cái lời chào. Cái lời chào ở những nơi công cộng. Như vậy anh chị em thấy, như vậy thích cái thích thứ ba là lời. Chứ không có chữ thích được. Thích được chỉ có một chữ thích, nó chạy suốt thôi. Chạy suốt. Thích chỗ danh dự này. Thích hàng ghế đầu này. Thích cái lời chào hỏi ở những nơi công cộng. Và cái điều thứ tư thì không còn đi với chữ thích nữa. Đó là được người ta gọi là Rabbi, nghĩa là thầy. Được người ta gọi là thầy. Đấy, thưa anh chị em, cái câu ở đây tôi có nói đến câu 6 đấy. Câu 6 và câu 7 đấy. Anh chị em thấy tôi có hỏi như thế. Kể ra 4 điều mà người Pharisee ưa thích. Sự ưa thích này phản ánh điều gì nơi lòng của họ? Anh chị em, một câu hỏi thì dễ quá, anh cũng không muốn trả lời nữa. Họ thích cái gì? Đấy. Thích ngồi chỗ cao, chỗ nhất trong hội đường, đi ăn tiệc ở nơi công cộng mà được nhiều người chào, cũng thích. Như vậy anh chị em thấy tôi có nên nói rằng thế này không? Họ thích tiếng ạ. Anh chị em biết, tôi cũng hay chưa định nói với anh chị em bao giờ, chứ mấy cái chữ T là khốn đốn lắm. Và dù anh chị em có thánh thiện đến mấy đi nữa thì những chữ T này vẫn cứ chạy suốt đời đấy. Thứ nhất là tiền đấy anh chị em, tiền đấy. Tiền đấy. Tiền là khiếp lắm. Lúc đầu tôi có vẻ coi thường tiền, tại tôi đi tu nên tôi không có cần tiền lắm. Nhưng mà khi mà tôi nghe Đức Giêsu nói là anh em chị em nhớ cái chưa, không ai có thể làm Thiên Chúa và gì? Và tiền được ma mon, thì tôi buồn cười. Tôi bảo sao tiền đâu có gì ghê gớm đâu mà sao Chúa nói mạnh vậy. Nhưng mà dần dần anh chị em mà không tin tôi ấy, dễ lắm. Nên đọc báo à. Anh chị em đọc tất cả mọi thứ từ báo để, đấy, anh em đọc báo, anh chị em sẽ thấy là tất cả mọi chuyện người ta làm mà xấu xa đấy luôn luôn chỉ vì tiền. Giết người vì tiền, hối lộ vì tiền, tham nhũng vì tiền, làm cái điều này điều kia vì tiền, tất cả là chỉ vì tiền thôi. Mà anh chị em thấy lạ lắm, đọc báo là thấy tin nào cũng là dính vì tiền. Làm ẩu, làm tả một cái chuyện gì đó là vì tiền. Bởi vì tôi làm ẩu thì tôi mới có lợi chứ. Đấy. Mà tất cả nó ra tiền. Đấy. Và anh ông có biết là tại sao mà đồng tiền lại ghê gớm như thế không? Vì ai cũng biết rồi, tại các anh em biết. Vì đồng tiền là tiên là Phật. May quá không ai gọi là Chúa. Kể cũng may thật. Đấy. Nhưng mà thật ra đồng tiền cũng là Chúa của nhiều người. Anh chị em hiểu. Tuy cái câu nói đấy người ta không nói đến Chúa, nhưng thật ra đồng tiền cũng trở nên Chúa. Khi người ta chọn một là Chúa, hai là tiền, và người ta nói tôi chọn tiền, thì tiền trở thành Chúa anh chị em. Đấy. Vâng, và người ta tưởng là có tiền mua tiền cũng được. Thế thì thưa anh chị em, đấy thì lúc nãy tôi nói với anh chị em là cái tiền bạc cũng ảnh hưởng. Và nhưng mà có một cái khác cũng ghê gớm mà hiện nay các thầy này ở đây đang bị dính là tiếng á. Tiếng. Tiếng tăm. Vẫn cứ chữ T đấy. Tiếng tăm. Uy tín. Chỗ đứng. Danh dự. Danh giá. Tất cả những thứ đó. Và những đi kèm với những thứ đó là quyền lực. Đấy, vì anh có tiếng, anh có quyền. Đấy. Thành ra cái tiếng là kinh khủng lắm. Người gì con cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Đấy. Và ông Nguyễn Công Trứ phải không? Phải có danh gì với núi sông. Danh, đấy, danh tiếng đi với nhau hết. Tất cả mấy anh là dính hết, không có anh nào mà tránh được ba cái chuyện mấy cái chữ T này. Đấy. Rất dữ để đến tiếng. Thành ra ngoài cái chuyện mà tiền thì đến tiếng. Đấy. Và anh chị em biết chữ cuối cùng thì anh chị em biết rồi phải không ạ? Có ai đoán được, cụ có đoán được chữ cuối cùng là gì? Ngoài tiền với tiếng hay gọi là cái gì?
Chắc tình hay là tình phải không?
Tôi cũng đồng ý với cụ, bắt tay cụ. Tình. Cụ chắc có nhiều kinh nghiệm lắm. Cô bảo cụ bảo đấy là tình cha, cha có hiểu không? Tình. Tôi thô bạo lắm, nên tôi mà nói thô bạo thì anh tha tội cho tôi, là tôi bảo thịt, thịt, hiểu không? Thịt, đấy, thế đấy, xác thịt, đấy, hiểu không? Tình đấy, mà đúng như thế. Đấy, tức là anh em, anh chị em nào ngồi trong phòng này mà thắng được ba chữ tề coi như lên thiên đàng. Thắng được ba chữ tề, anh chị bảo không, tôi tiền ấy, coi tôi coi như rác, trời ơi, tiền là chuyện nhỏ, không ăn thua gì. Đấy, hai anh chị em bảo không, ba chuyện thịt thiết là không ăn thua gì, ăn, tôi ăn chay quen rồi, nhịn ăn chay quen rồi, thịt là không cần rồi. Đấy, và cả tiếng nữa, ai mà bắt đầu thắng được cả cái tiếng tâm của mình và coi những tiếng chỉ là những cái thứ bóng bóng nó bay vậy thôi, hôm nay người ta khen mình, ngày mai người ta vùi mình xuống đất đen á, thì anh chị em mới siêu thoát được. Đấy, thì ở đây anh chị em thấy là các chú này, các ông này là thích lắm đấy, thích ngồi chỗ này, lúc nào cũng thích ghế đầu, thích được chào rồi được gọi là thầy. Vâng, thôi xong rồi. 6, 7 ưa thích điều gì? Câu số 8, 10 là anh chị em mới thấy nó kinh khủng. Chắc thế nào mình cũng phải xong câu số 7 chứ không thể nào được. Đó là thế này. Đây bây giờ xin ai đọc giùm tôi câu 8 đến 10. Vâng. Anh chị em nhớ đọc xem rồi, nghe kỹ xem rồi có thấy bị sốc không nhé. Đấy mới là đâu quan trọng. Nếu mà lời của Chúa không gây sốc cho mình thì như thế là chưa ăn thua. Bao giờ nó phải đụng vào mình. Vâng, xin mời.
Thần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, nghĩa là thầy. Vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô.
Được rồi, cảm ơn ạ. Đấy. Đấy. Anh chị em đọc câu nói, anh chị em có khó chịu không? Khó chịu này nhé. Anh em đừng để ai gọi mình là thầy. Đừng để ai gọi mình là Rabbi hay là thầy. Đấy. Là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em là đều là anh em với nhau. Mà nếu là anh em với nhau là hơi ngang hàng đấy. Anh chị em là ngang hàng đấy. Chắc chắn có một nhà dòng, một nhà dòng đã đọc cái đoạn phúc âm này và đã muốn giữ nó theo nghĩa đen đấy. Anh chị em biết dòng nào không? Dòng nào có ai biết không ạ? Dòng anh em hèn mọn đấy, dòng Francisco. Và họ, và dòng Francisco họ gọi là dòng anh em hèn mọn. Và như thế bề trên cũng, dù là linh mục thì vẫn gọi là anh. Họ gọi nhau trong nhà dòng, gọi nhau là anh em. Và dù là bề trên thì cũng là anh. Dĩ nhiên họ viết ra nữa, mặc dù trong dòng khác thì cũng gọi nhau là anh em, nhưng mà không viết ra. Còn đây là để viết ra rõ, viết rõ là anh. Thí dụ như ông sếp lớn nhất, theo tôi nhớ, ông mà sếp lớn nhất của nhà dòng thì là anh tổng phục vụ. Vậy thôi, anh tổng phục vụ rất là dễ thương. Thầy đa nhé, anh chị em thấy ở đây Đức Giêsu nói đừng có để cho, không phải là gọi người thầy, đừng có để cho người ta kêu mình là thầy. Tại sao vậy? Chỉ có một thầy thôi, và tất cả anh em là anh em với nhau. Câu này có thể đụng đến chúng ta. Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi vô nhà tập năm 1972 đó, là lần đầu tiên tôi được mặc áo dòng. Và sau đó ở nhà tập thì tôi được những người đến nhà tập đó, họ gọi tôi là thầy. Ui, sướng lắm, được gọi là thầy rất đã. Không thể nào quên được cái lần đầu tiên được gọi là thầy. Và câu số 9, anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Thì câu này thế nào cũng làm cho anh chị em biểu, ủa như vậy mình gọi các cha làm sao ta, đúng không nào? Hay là anh chị em bảo, ủa như vậy mình gọi ba mình sao ta? Đấy, anh chị em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, chỉ có một cha, chỉ có một thầy thôi. Đấy. Và thậm chí ở đây còn nói thêm nữa là đừng có gọi ai, đừng có để cho ai gọi mình là lãnh đạo, chỉ đạo gì hết. Đó. Vì chỉ có một người lãnh đạo là Đức Kitô. Mà anh chị em biết là trong đạo của chúng ta thì có nhiều chức cha lắm ấy. Đức Giáo Hoàng thì gọi là Đức gì ấy nhỉ? Đức Thánh Cha, vâng. Đấy. Và cả những thánh mà sau thánh các thánh tông đồ thì có nguyên một giai đoạn nhiều thế kỷ gọi là các thánh gì anh chị em nhớ không? Sau các thánh tông đồ thì đến thời đại của các thánh gì ạ? Các thánh giáo phụ đấy, các thánh giáo phụ đấy. Và nếu mà trí nhớ của tôi không lầm thì mốt, có lẽ là mốt hay mai gì đấy không biết, là ở Cam Ranh đan viện Mỹ Ca là có một tân viện phụ. Viện phụ, phụ là gì anh chị em? Là cha đấy, vâng, viện phụ bảo đấy, chúng tôi cũng quen ngài đấy. Đấy thưa anh chị em, thế cho chúng ta có thượng phụ này, có viện phụ này, có nghị phụ. Những vị mà đi họp ở trong hội đồng, thượng hội đồng vừa qua là những nghị phụ đấy, nghị phụ, thượng phụ, rồi giáo phụ, nhiều thứ. Vâng, đấy, anh chị em biểu, ủa sao mình gọi vậy, sao Đức Chúa Giêsu nói đừng có kêu ai là cha mà sao lại kêu như thế đấy, cũng là những vấn đề đấy. Thưa anh chị em, lát nữa tôi sẽ chia sẻ với anh chị em. Chỉ nhắc anh chị em liền ở đây đó là, ở đây tôi có viết cái câu, những câu hỏi nó hơi ngộ ngộ như vậy. Điều này ta có làm được không? Có làm được không? Anh chị em hiểu có vẻ như là không làm hay sao nhỉ? Đấy, thế. Có làm được không? Đức Giêsu đòi chúng ta có cái thái độ nào trước cám dỗ về chức tước? Đấy, chúng ta cũng thích làm thầy. Làm thầy là thú vị lắm. Đấy, làm cha người ta, làm thầy chẳng hạn. Đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu có nhắc điều này. Chỉ nói một câu trước khi lát nữa mình nói tiếp, đó là để nhắc anh chị em biết là trong giáo hội của chúng ta ngay từ đầu á, thì giáo hội của chúng ta đã có những vị thầy trong những giáo hội đầu tiên á, ngay khi có những anh chị em giáo hữu ở với nhau khi chưa có một bóng nhà thờ. Anh chị em biết nhà thờ là chuyện mới, mà lúc đầu thì nhà thờ là gì? Là tư gia, tất cả người ta làm lễ ở tại nhà riêng đấy. Ở tại những nhà chị này rộng, thế là chị mời bao nhiêu người tới rồi dâng lễ ở đấy. Và trong giáo hội như thế, ngoài những vị tông đồ, anh chị bầu dĩ là phải có các thánh tông đồ, nhưng mà còn một cái chức nữa là chức thầy dạy. Có những người làm tiên tri, có những người hay chữa bệnh, có những người lãnh đạo, nhưng cũng có những người làm thầy để dạy. Thành ra chữ thầy ngày xưa ngay trong giáo hội sơ khai cũng có đấy, anh chị em. Và Thánh Phaolô cũng có thể nói với mọi người khác, những người mà Ngài giúp đỡ đó, Ngài gọi họ là con và Ngài coi họ là người cha của những người đấy. Thế thì chỉ nhắc anh chị em rằng cái vấn đề không phải là chúng ta có nên gọi là Đức Thượng Phụ hay là Đức Giáo Phụ hay là Đức Thánh Cha hay là Đức Viện Phụ hay là Nghị Phụ, không phải. Mà điều quan trọng chúng ta phải nhớ rằng mọi chức cha đều bắt nguồn từ người cha duy nhất ấy là chính Thiên Chúa. Chính từ Thiên Chúa mà có mọi chức cha khác ạ. Và như thế, nếu mà có người này người kia được chia sẻ chức cha thì bởi vì đã tham dự vào chức cha ấy, chức cha của Thiên Chúa. Và anh chị em hỏi thế thầy thì sao? Thầy cũng vậy ạ. Thầy cũng thế ạ. Nếu mà tôi vô nhà tập mà tôi bắt đầu được gọi là thầy thì chức thầy của tôi cũng là tham dự vào chức thầy của Đức Giêsu. Chỉ có một thầy thôi là Đức Giêsu đấy. Và như thế những chức thầy khác tham dự vào chức đấy. Tôi là thầy bởi vì tôi gắn bó với Đức Giêsu nên tôi là thầy. Vâng. Và vì thế nên như thế anh chị em hỏi thế có em cha có gì nói thêm một câu gì hay hơn không? Thì tôi nghĩ là dù tôi là thầy hay là cha, tôi không được phép quên tôi là anh em của chị em, của người khác ạ. Dù tôi là thầy, dù tôi có chức này chức khác ở trong giáo hội hay ngoài giáo hội, khi mà tôi có chức thì tôi nhớ rằng tôi có chức ấy vì tôi tham dự vào chức của Đức Giêsu hay của Chúa Cha. Còn chính tôi vẫn không mất đi cái chuyện tôi là anh em ạ. Ngay cả khi tôi là thầy thì tôi vẫn là anh em. Vâng, như thế. Thế thì anh chị em ơi, anh chị em bảo ủa cha mới nói câu sau rồi có nghe có được không, có đúng không đó. Thì tôi chỉ mời anh chị em đọc câu số 11 là anh chị em lập tức thấy ngay rằng những điều tôi nói là không hề sai chút xíu nào. Con đọc số 11.
Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em.
Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, câu số 11. Anh chị em thấy không? Vậy thôi, người làm lớn hơn cả. Người làm lớn là người làm thầy. Người làm lớn là người làm cha đấy. Người làm lớn là người làm người lãnh đạo đó, lãnh đạo chỉ đạo đó. Thế nào trong cộng đoàn cũng phải có người làm lớn chứ. Ngay trong gia đình của anh chị em cũng phải có một người lãnh đạo, một người đứng đầu. Đấy, thế thì chỗ nào cũng thế, cũng phải có những người làm lớn, có người chịu trách nhiệm. Nhưng mà anh chị em biết cái cuộc cách mạng của Đức Giêsu nó nằm trong có một cái câu bé mà chúng ta mới nghe thôi. Trong anh em, ai là người làm lớn hơn cả phải làm đầy tớ cho anh em. Cái câu nó ngắn như thế mà anh chị em không thể ngờ được rằng tất cả cuộc cách mạng của Đức Giêsu nằm như thế. Đức Giêsu không bao giờ nói cái câu thế này. Mặc dù lúc nãy đọc anh chị em tưởng là Đức Giêsu nói là không được gọi ai là cha nhỉ, nhớ cấm tay cấm tiệt á, không bao giờ được gọi ai là thầy. Không ạ, anh có thể làm thầy, anh có thể làm cha, mà nhớ nghe, nhớ nghe, nếu làm thầy làm cha thì phải làm người phục vụ. Như vậy trong cộng đoàn có thể có người làm lớn không? Có chứ. Ngay bây giờ thì có khi anh chị em biểu cha đây cũng là làm lớn thì tôi đâu bằng cha đâu. Đấy, thế thì ngay cả người làm lớn hơn cả hóa là người phục vụ. Và như thế người làm lớn là người có quyền. Và anh chị em biết, tôi có nhớ một câu tiếng Pháp là mọi thứ quyền đều làm hư hỏng. Mà sao câu đấy tôi không thích, mà cuối cùng dần dần tôi cũng phải chịu. Tout pouvoir corrompt. Tout pouvoir corrompt. Mọi quyền lực đều làm hư hỏng. Và tôi nghĩ là tôi phải cố gắng nhớ câu đấy. Nếu mà quên đi thì là hư chuyện hết. Khi mà tôi có quyền là dễ hư. Bởi quyền nó có một cái gì lạ lắm cả. Nó làm cho người ta cứ thèm thuồng hơn. Và khi người ta có quyền thì người ta quên khuấy đi rằng là bổn phận của mình là quyền là để phục vụ, chứ không phải là quyền để. Và tôi thích cái câu của Đức Giêsu lắm, trong Mắc-cô chương 10 á. Vâng, thưa anh chị em, đó thành ra chỉ nhắc anh chị em là Đức Giêsu có nói là ở ngoài đó người ta ai làm lớn thì thế này thế kia, nhưng ngài nói sau còn các con thì không được như vậy, không được làm như vậy. Thì thưa anh chị em, đấy thành ra ở đây vâng, đấy thì anh chị em thấy tôi có nói đến câu số 8 rồi đấy. Vậy cái sự lớn lao thực sự của một con người nằm ở chỗ phục vụ. Và như thế khi nào mà anh chị em ở đây có quyền á, thì anh chị em biết rằng anh chị em nên reo lên. Nếu anh chị em vừa được một cái chức gì đó thì anh chị em nên reo lên và nói rằng lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con cái giấy phép để phục vụ. Giấy phép để phục vụ. Mọi chức và quyền là giấy phép để phục vụ. Vâng, thế thì đấy, anh chị em thấy câu kết anh chị em biết rồi. Rồi có cả ai nâng mình lên hạ mình xuống thì cũng vậy. Bài phúc âm này nhắc nhở cái gì? Vâng, anh chị em có thể suy nghĩ. Chắc chúng ta phải kết thúc ạ. Vâng. Chúng ta kết thúc bằng một lời nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, có những bài tin mừng đem đến cho chúng con sự nhắc nhở và làm chúng con nhức nhối. Chúng con hiểu rằng giáo hội của chúng con, đất nước của chúng con còn cần rất nhiều thời giờ, thời gian và cố gắng để mỗi người có thể sống được lời Chúa. Xin Chúa cho chúng con sau giờ học này, chúng con chỉ nhớ một câu cũng được rồi. Tất cả chúng con là anh em, anh chị em của nhau. Và nếu ai có quyền, nếu ai có chức, thì tất cả những điều đó chỉ là cơ hội để chúng con phục vụ. Xin Chúa cho chúng con sống tinh thần của Chúa. Hôm nay là cuối tháng Đức Mẹ, tôi mời các anh chị em đọc một kinh kính mừng, kính Đức Mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, có phúc lạ hơn mọi người nữa, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con có tội khi này và trong giờ hiện tại. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn anh chị em.